Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 8 năm 2024. Rồi, bài thư ngữ này có tựa đề là Hành cao. Hành cao tự đạt quy đường tiến, giải tỏa trần tâm tự giác hiền. Quy hội chân hồn thanh điển tốt, thực hành chân pháp rõ chân tình. Lương Sĩ Hằng. Hành cao làm sao? Được rồi, mình cũng có học thì phải. Tại sao kêu là hành cao? Có nghĩa là cái gì?
Dạ em cũng góp nhân đó.
Rồi.
Dạ thì cái hành cao này á là nói về ông Phật rồi, nói về ông thầy rồi, chứ mình chưa có hành cao nào đâu. Nào mình cái khai thác trong bản thể mình mà chưa rầu,
Mình
cho
không có
nên nó
hành
là
cao chứ,
nó...
mình không có hành cao chứ, mình đang hành gì?
dạ mình cũng đang hành cao, nhưng mà ý em muốn nói là mình
Không,
chưa
mình đang
có
hành
cỡ
thấp.
mình vượt qua
Mình
đó.
đang hành thấp.
Dạ hành thấp, nhưng mà ngược
Mình
lại nói hành cao mà mình nói trong cái bản thể mình cũng nói được, nhưng mà
cũng nói
đây thì
được
nó
nhưng
cái
mà
điều hành cao này á.
ở cao
Dạ
trong bản thể mình cũng chưa có lên nổi nữa.
dạ thì cái hành cao này là nói về cái đức thầy đức Phật, thì ông qua ông ra khỏi cái tiểu thiên địa này của ông rồi, cho nên đi từ là trung thiên đến đại thiên, đi đến không không đại định rồi, thì cho nên ông hành cao, mà cái cao này ông về tới gọi là về tới đích rồi, đang cũng như hòa với thượng đế để mà quay lại để dìu dắt chúng sanh, thì nói đây là nói đức thầy thôi. Chứ còn mình mà nếu nói về cái hành cao trong bản thể mình thì mình cũng đang hành cao trong cái bản thể mình. Bởi vì sao? Thì cái pháp môn mình nó có bốn bậc. Khi mình nhập pháp môn này á, là đầu tiên á, là mình ở cái cấp thấp nhất á, là mình hành cho nó có trật tự, lập lại cái trật tự và cho có sức khỏe. Mà khi cái trật tự mà sức khỏe nó có rồi á, là mình tiến lên cái bước hai là mình được ổn định. Mà đây nói cái từ ổn định là mình khai thông kinh mạch, mạch lạc trong bản thể mình phải được thông suốt hết, không còn nghẹt nữa mới gọi là ổn định. Thì như vậy mình cũng cao lên được một bước nữa rồi. Thì lúc nó mà khai thông kinh mạch, mạch lạc trong mình được thông hết rồi đó, thì lúc đó cơ thể mình nó được quân bình, thì mình mới bước qua cái bước thứ ba là quân bình, thì nó mới có thanh tịnh. Mà thanh tịnh rồi trí sáng tâm minh, mình mới thấy cái sái quấy của mình mới khởi điểm mình lo tu sửa, thì như vậy nó phát triển về mặt tâm linh. Thì như vậy cái tâm linh mình phát triển rồi mình mới bước được cái bước thứ tư, thì mình mới nối gót theo thầy được, chứ mà mình còn trong cái bản thể này là mình vẫn còn lèn tèn dưới này là mình cũng chưa tiến tới đâu á. Thì mình nói thì rất là dễ đó, nói một chút xíu là mình nên đi tới đỉnh đầu rồi, nhưng mà thật sự là có cái bước thứ hai mà mình ổn định cái bản thể mình chưa chắc gì là nói xin lỗi, chứ một kiếp này mà mình khai thông nổi cái bản thể mình, vì nói vậy thì dễ lắm nhưng khó lắm. Khai thông ngũ tạng, khai thông nhâm đốc nội, mà cái nhâm đốc khai thông là coi như từng đầu em nói đâu phải chuyện dễ đâu đó. Cho nên là rất là khó, em xin đóng góp hết á.
Rồi, cảm ơn anh. Hành cao thì nói hành ở cái giới cao đó, cao hơn cái giới mà mình đang sống là hành cao. Còn mà nói trong bản thể thượng trung hạ thì nói mình hành cao cũng không đúng, tại vì mình đâu có lên tới cái cõi thượng mà hành ở trên đâu mà đúng. Nếu mà mình hành cao trong cái tiểu thiên địa của mình đó, là mình ngồi ngay sơn đình mình thiền á, cái đó gọi là hành cao. Hay là mình trụ ở trung tâm bộ đầu á, mình ngồi đó hoài á, cái đó là hành cao. Còn mình là mình đi từ từ trung xuống tới hạ, chứ mình không có chưa có tới hành cao nổi đâu. Nổi trong bản thể không, mình hành cao cũng không nổi, mình đang hành thấp. Tại sao mình phải hành thấp? Là tại vì mình còn bị giam ở trong cái phàm tâm phàm tánh nè. Mỗi ngày mình phải tranh đấu với bao nhiêu cái tánh của mình nè, tranh đấu với bao nhiêu cái sự động loạn nó áp đảo mình, bao nhiêu sự kích động ở trần gian nó tấn công mình hàng ngày nè, bao nhiêu cái trược khí nó xâm nhập mình hàng ngày nè. Mình lần quần ở đó thôi, mình đang cố gắng giải mà chưa có giải tới đâu hết. Tại vì hàng ngày mình đem vô quá nhiều, mình giải không có bao nhiêu hết, cho nên mình cứ lần quần ở dưới hoài. Mình lần quần ở phàm tâm ở trung tâm là nó dễ bị kéo xuống di hại giới, để động loạn đó. Thành ra hai cái giới đó nó mình rời không có được, mình không có rời khỏi hai cái giới đó được. Thành ra không thể nào mà mình muốn hành cao lắm nhưng mà nóng nổi chưa được, tại vì cái đường lối tu của mình đó, nó cũng chưa có ổn định, nó chưa có đúng lắm. Như là mình thầy dạy mình cái đường lối tu là khứ trược lưu thanh, mà mình lo rước trược nhiều hơn là giải trược. Tuần rồi mình có học á, thầy nói mình lo rước trược nhiều hơn là giải trược, cho nên mình không có hành cao được, mình vẫn còn hành thấp, tại vì mình bị trược khí nó xâm chiếm quá nhiều mà mình không hay nữa, mình bị lẩn quẩn ở dưới à, mình muốn lên mà lên không nổi. Cho nên nói cái này là nói ông Phật thì đúng rồi đó, nhưng mà mình ở trong bản thể mình lên cũng chưa nổi, mình vẫn còn ở dưới, có hai gan thôi, hai gan tay thôi, nhưng mà đi đi mấy chục năm rồi đi cũng không nổi, không biết kiếp này đi tới nổi không, cũng không chắc, vì con đường đi mình thấy nó không có đơn giản mà nó không có ngắn như mình tưởng như lúc ban đầu. Lúc bước vô tu thì ai cũng phấn khởi, ôi tôi gặp được cái pháp quý này rồi, trong một kiếp này là tôi giải thoát, tôi không còn luân hồi nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua, xét lại cái hành trình tu tập của mình, xét lại những cái gì đã thay đổi bên trong mình, thì mình thấy họ mấy chục năm nay mà đoạn đường đi chẳng có bao nhiêu hết, vậy chứ cái thời gian còn lại đó mình làm được cái gì. Nhưng không phải vì lý do đó mà mình chán nản, vấn đề là mình phải hiểu, hiểu là con đường đi nó dài, con đường trở về cùng cội tính theo kiếp chứ không phải tính theo năm, tính theo kiếp, mà càng ngàn kiếp mình mới bây giờ mình đang đi con đường mà mình không đi á, thì không ai đi giùm mình á, mà mình tiến được một ly á, hay một ly tiến được một bước hay một bước, không cần phải nhảy tùm lum á, rồi phải trở lại từ đầu, không cần phải chạy chạy đã rồi cũng phải lại làm lại từ đầu á, nó mất thì giờ. Nhiều người dục tốc bất đạt là chỗ đó, muốn cho nhanh nhưng mà rốt cuộc không có đạt cái gì hết trơn, cũng phải quay lại từ đầu, dục tốc bất đạt. Mình muốn nhanh rồi mình cũng phải trở lại với cái thực chất của mình, với trình độ thật của mình thôi, chứ mình không có gạt ai được hết á, mình gạt mình được, mình gạt người khác được, nhưng mà mình không có gạt chân lý được, luật trời mình không có gạt được. Cho nên mấy người nào mà tu mà vô gặp thầy mà nói tùm lum á, không bao giờ ông nói là không phải, ông nói đi rồi ráng đi rồi sau này cứu độ chúng sanh đó đó, đi theo cái đường đó là tới vô biệt niệm á, đi tới Mô Ni Châu á. Mà tại sao ông nói vậy theo các bạn, là sao ông nói thiệt cho các bạn đó biết mà ông nói gì vậy? Các bạn suy nghĩ thử coi tại sao ông nói vậy.
Em nói thư trúng nha anh Bảo, chứ em cũng không biết,
Rồi
nhưng mà nói đại à, bởi
nói
vì
đại
thì em nghĩ rằng á, cái thứ nhất á là cái bạn nó có hành sai cái gì đó nhưng mà không theo cái chân lý của thầy, cái thứ hai nữa là các bạn đó đôi khi cái tâm móng vọng cho nên thầy muốn nói đẩy theo luôn. Thì em nghĩ vậy thôi, không biết đúng không
tại
thì
sao
chúc
ông
anh
đẩy,
giải thích.
tại sao ông đẩy theo cái chiều của người đó luôn, không cho đi tờ ba giấy vậy?
Tại vì em nghĩ rằng chắc người đó thầy có nói chắc cùng ta cũng không chịu sửa, bởi vì em là cũng trong sinh hoạt này em cũng biết là cũng như cái vấn đề mà em nói, cái vấn đề mà thầy nói từ cái năm mà 70 mấy mà đến năm 80 78 á, thì thầy kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu, nhưng qua năm 92 á thì thầy kêu niệm Trung Tâm Thương Mại. Nhưng mà sinh hoạt là em nói cái bạn đó đó, em nói cho anh trả giá luôn đó, là 3 lần thôi, chứ thật sự em nói có 5 lần rồi đó. Nhưng mà bây giờ họ cũng cũng nói là nhất định phải niệm trên đỉnh đầu à. Thì như vậy là em nghĩ rằng thầy cũng nhìn cái bạn đó như vậy, cho nên thầy á cũng nói như vậy luôn. Bây giờ có nói đúng đi nữa họ cũng không chịu sửa. Thì bây giờ trong cái tụi em sinh hoạt đây có một bạn như vậy đó, bây giờ kêu niệm chân mày là nhất định trung tâm chân mày là không niệm, bây giờ nói tu niệm vô là trên đỉnh đầu rút, bây giờ tôi phải theo đó. Mà bây giờ em nói bây giờ thầy có nói trung tâm chân mày chưa mở, trung tuệ giác chưa mở, bồng lai chưa mở, thì làm sao mở đỉnh đỉnh đầu được. Như vậy nó chỉ có đi vòng vòng thôi, uổng một kiếp. Thì người đó mới nói rằng tôi bây giờ tôi cất tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đó, nó rút là tôi theo trên đó. Thì theo em nghĩ là thầy cũng đoán được cái như cái bạn đó như vậy, thành ra là thầy cũng cho đi mấy bài giấy luôn. Em xin hết.
Con dùng đóng góp anh bảo, con dùng đóng góp
Rồi.
theo cái hiểu của mình. Rồi.
Thì như anh bảo nói á, thì tại sao cái những cái người mà có ấn chứng như thế á, thầy không có ngăn cản để cho người ta, nhưng mà thầy biết rằng nếu mà thầy nói ra chưa chắc cái người đó họ theo, thì để cho họ tự đi và họ tự đụng đầu và tự họ quay đầu thì nó sẽ đi cái đường đúng hơn. Chứ bây giờ thầy cắt ngang thì chưa chắc gì cái người đó là tin theo. Theo em nghĩ như thế.
Ừ, cho nên nó cũng có phần đúng mới đúng, nhưng mà có một cái nó nguy hiểm là cho mấy người mà còn nghe đó, ta tưởng nhà ủa cái pháp này vô dễ quá, mới vô cái chút xíu mà ngồi đi thấy này đi đây đi đó rồi đó, nó làm cho mấy người mà không có nghiên cứu kỹ dễ bị lầm lạc theo đó. Thì cái đó có nhưng mà không có nhiều người nghe người ta nói ấn chứng thì về mình cũng chế ấn chứng luôn. Có nhiều người lạ lắm nghe mà ta nói kể kể ăn chứng là lát họ cũng nhào vô rồi nói ăn chứng của họ. Mình biết cái đó là nó không có đúng, tại vì nó không có căn bản. Nhưng mà thầy á, thầy cũng như anh Tiến nói à, thầy thầy giờ mà thầy thầy biết cái trình độ, thấy không, thầy biết cái trình độ, nhưng mà tại sao mà thầy không nói, không có phân tích, không cần làm gì hết trơn. Thì tôi mới nghĩ ra thiệt là thầy cũng không có cắt nghĩa tại sao thầy làm vậy, tôi cũng phải thắc mắc cái vấn đề đó. Thì tôi mới nghĩ ra, tôi nói à ông thầy á, cái kỹ thuật của ổng á là ông rút cái luồng điển mình lên, ông rút lên nghĩa là người nào muốn lên cao á ông rút lên. Nhưng mà ông rút lên rồi á mà cái thực chất của mình chịu không nổi á là tự mình phải rớt xuống thôi, là tự mình rớt thôi chứ đâu có ai làm mình rớt, là mình muốn lên cao mà. Nhưng mà thực chất của mình không có, ông kéo cái luồng điển, ông nâng cái luồng điển lên chứ ông không có đè cái luồng điện xuống, nghe không? Ông nâng cái luồng điện người đó lên, nâng thêm kéo thêm chút nữa coi nó chịu nổi không, rồi một thời gian nó rớt xuống, tại vì nó không có thật. Nó rớt xuống ở gì, nó phải đụng đầu với cái sự thật, với cái trình độ thật của nó. Nếu mà nó thực tâm tu á thì nó ăn năn sám hối và nó đi tìm truy tầm chân lý để biết coi cái chuyện thật cái chỗ nào và chuyện hư chỗ nào. Còn nếu mà người không có thành tâm tu á thì họ bỏ luôn. Thì đó, thì cái đó mình thấy rõ là sau khi mà mình nghiên cứu kỹ mấy cái trường hợp đó là thường thường là sau đó là mất luôn. Mấy người mà lên nói tùm lum tà la là sao là biến mất luôn, tại vì không có thực thật tâm tu. Tu là mình trở về mình tìm hiểu cái sự sai lầm của mình có chỗ nào mình sửa, mà tu mà mình đem ấn chứng, mà tu mà khoe ấn chứng nữa là càng chết nữa. Cái tu vô vi này là tuyệt đối là thầy kêu không có nên khoe ấn chứng, có cũng giữ cho mình thôi chứ không có cần nói ra cho người khác nghe làm gì, rồi nó vọng động mình làm cũng, nếu mà mình có ấn chứng thiệt á mình cũng mất luôn. Thành ra cái việc mà nói mà đi nói là cái mình có ấn chứng này ấn chứng nọ là cái thứ nhất nó đã sai rồi, cái thứ nhì á nó không đúng với cái trình độ của mình. Thì hồi thả lại cái thực chất á một thời gian sau là thấy rồi, không còn thấy gì nữa, không còn tưởng tượng ra gì nữa, ấn chứng đủ thứ nhưng mà tánh hư tật xấu dãy đầy. Ủa sao tu gì kỳ vậy ha, ấn chứng thì ấn chứng của Phật nhưng mà tánh tình là tánh tình người phàm. Thì đó mình thấy rõ là nó như vậy, thì trở về với thực chất của mình nó đụng đầu rồi đó. Một á là ăn năn sám hối, đi lại từ đầu tìm hiểu lại coi đi cách nào cho nó đúng, cái đây là người thật tâm tu. Còn nếu mà mấy người tu chơi tu thử á, tu mà để lòe mắt thiên hạ đó, thì một là đương nhiên phải bỏ rồi, đâu có còn cái gì mà thấy cái gì mà thiệt nữa đâu, mình phải bỏ thôi. Mà phần lớn tôi thấy là bỏ hết, phần lớn mấy người đó là không có thấy mặt nữa. Sau một thời gian là thấy biến mất luôn, không có bao giờ thấy lại đi. Nó là vậy đó, mình ở trình độ nào mình phải biết mình đang ở trình độ đó để mình sửa cho nó đúng, hợp lý, hợp thời. Còn mình ở dưới thấp mà mình muốn đặt mình ở trên cao á, mình muốn hành cao, mình muốn đặt mình ở trên cao á, thì nó không có ăn khớp nữa, nó không có đúng với cái sự thật nữa, là mình đang tự gạt mình. Thì cái bài xảo trá mà tuần rồi mình học đó là nó là mình tự gạt mình đó. Khi mà mình cái trình độ mình còn dẫy đầy tánh hư tật xấu mà mình nói mình là người cao siêu thì tự nhiên là mình tự gạt mình rồi. Mình gạt mình nó làm sao mình sửa mình được, lục căn lục trần của mình nó gạt mình nó làm sao mình sửa nó được. Nó càng nâng cao cái tự ái và cái cống cao ngạo mạn của nó thêm, nó giỏi rồi, nó là cao nhất rồi. Mấy mấy người xung quanh không có bằng gì đâu, đừng có khuyên lời nó gì mất công. Mà cái thứ gì nữa là tôi để ý, tôi thấy bạn đạo bị cái gì nó gạt. Khi mà mình tu vô gì mình bị một cái nó gạt mình nữa, mà tôi thấy các bạn có biết là cái gì không, cái ấn chứng gì mới gạt hết mọi người, cũng như anh Tiến nói nãy. Nhiều người lắm, không phải một đâu. Khi mà mình bước vô tu cái pháp này một thời gian sau á, thì mình cảm nhận cái luồng điển ở trong người mình, phải không? Ít nhiều gì cũng có, phải không? Rồi điển nó rút, nghe không? Nhưng mà điển gì rút, điển gì rút, đợi tôi chút xíu nha, tôi mở cái mic lại chút
Tiếp
xíu
xúc
nha,
hàng
tôi
ngày
mở cái
đôi
mic
khi cái
lại.
mình cũng hút trượt về vậy, thì em nghĩ rằng cái điện trượt nó rút, chứ còn cái điện thanh nó rút làm gì nghe. Cái thứ hai nữa, nó có cái điện thanh cũng rất là công phu dày dặn lắm nó mới có, chứ đâu có mà có điện thanh mà mới vô mà mình có được đâu, thì em nghĩ vậy.
Đó thì cái gì vấn đề điểm rút nó như vậy, thì mình tu thời gian á, mình bắt đầu mình thanh lọc, mình làm pháp luân, mình làm soi hồn, mình có cảm nhận cái luồng điển nó chạy. Nhưng mà nhiều người nói cái điển nó rút ào ào trên đỉnh đầu à, cái điển đó là điển gì phải không? Theo các bạn cái điển này là điển gì rút ào ào trên đỉnh đầu
Cái điển mà do thức ăn mặn anh, nó rút mạnh, nó rút rất
à?
là mạnh. Còn nếu mà điển nhẹ thì ta rút nhẹ nhẹ thôi, còn rút mạnh là điển điển thức ăn á, điển trượt á.
Đó, thành ra cái vấn đề nó bị nhầm lẫn cái chỗ đó, đó. Khi mà mình không hiểu á, thì mình dễ bị nhầm lẫn cái vấn đề đó. Thành ra khi mà nó rút vậy á, cái người ta tưởng là cái đó là cái ấn chứng cao rồi. Khi mà mình thiền cái pháp này mà điểm rút trên bộ đầu mình rút ào ào vậy á là đúng đường rồi, nghĩa là mình đã đạt rồi, đã cao rồi. Nhưng nguy hiểm ở chỗ đó, mà tôi thấy bị dính vô cái đó nhiều lắm khi mà họ không hiểu. Rồi từ đó mấy người mà đi sai thêm chút nữa đó, là thích ấn chứng xuất hồn xuất vía là bị cái cõi âm nó dắt luôn, cho thấy đủ thứ hết trơn mà thiệt ra không có thiệt, đâu có tương xứng với cái trình độ thanh nhẹ của mình đâu. Mình tu vô vi á là mình đi con đường á, đi từ cái nặng trược đi tới sự thanh nhẹ, đi từ cái động loạn trở về thanh tịnh. Mà mình chưa có đạt tới cái chút thanh nhẹ nào, mình chưa có đạt tới cái thanh tịnh gì mà mình muốn có những cái ấn chứng của những người đã thành đạt. Thấy cái sự mâu thuẫn đó chưa, thấy cái sai đó chưa? Nhưng mà nhiều người không thấy, mà nó họ rút trên đỉnh đầu rút ào ào thì đúng, ăn mặn nó rút nhiều hơn, cũng như chị Dung nói đó, là mình ăn mặn nó rút nhiều hơn, cái điển thanh nó nhẹ lắm, nó tăng tăng chút xíu nó nhẹ, mà trong lòng mình nó cảm thấy thanh nhẹ, chứ không phải nó chạy rần 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 đó là mình thanh nhẹ đâu. Chạy rần rần đó là nó đang giải ra đó, tại vì trượt lắm mà phải giải, mượn pháp này nó phải giải, giải nó đem lên cái bộ đầu rồi nó phải rớt ra ngoài rồi mới giữ lại được chút xíu thanh thôi. Mà phần lớn á thì theo vô vi á, thì ăn mặn nhiều hơn là ăn chay. Thì để tôi thấy là phần lớn ăn mặn nhiều hơn, tại vì hồi xưa thì không có cái gì bắt buộc, không có cái gì cấm cản, nhưng mà mình làm riết nó thành một cái thói quen. Mà cái thói quen đó bây giờ ông thầy ông muốn lật ngược lại nó khó lắm. Thì ông đã nói trong mấy năm đầu rồi, pháp này nó biến mặn thành chay, pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay, là pháp luân thường chuyển của ổng á, khi mà nó khai thông nhâm đốc rồi đó, thì ông chuyển cái là ông đưa cái phần hồn nó đi lên rồi, là nó biến mặn thành chay. Nhưng mà sau này ông cắt nghĩa lại là mình giải không có nổi á, mình không có lục căn hồng trần, nó không có muốn nghe cái đó nữa. Nhưng chỉ muốn ăn mặn là khoái lạc, con người ta ai cũng có cái khoái lạc. Có những cái mê nhất ở thế gian này là còn cái ăn, là cũng là một trong những cái mê. Mà bây giờ bỏ đi cái đó lục căn trần nó đâu có chịu, phải có cái gì đổi chứ. Mà bây giờ trong đạo thì nó thấy cũng chưa có gì hấp dẫn lắm, mà bây giờ biểu nó bỏ cái đó nó đâu có chịu, thành ra là bị gạt, là bị gạt vô đó, là ra mình vẫn còn hành thấp, mình vẫn còn mà vật lộn với lại những cái trược điển mà hàng ngày mình hấp thụ vô thức ăn, qua sự giao tiếp, qua cái hướng ngoại của mình, là toàn là sự trược không, trược và động không. Mặc dù mình có cái pháp nhưng mà mình giải không có nổi. Bây giờ mấy người mà thức tâm á, thì tự nhiên họ bắt đầu họ siết, họ lại siết ai, siết lục căn lục trần, siết từ từ lại bằng cách bắt nó đổi hướng. Trong cái vụ mà đem đem những di dân vô bản thể, sở di trú phải làm việc gắt gao hơn, những phần tử thanh nhẹ mới cho vô, còn những phần tử phá hoại là không có cho vô quốc gia của mình. Xứ nào mà cứ cho di dân mà thành phần nào cũng rước hết đó là xứ đó mai mốt cũng loạn, như vô nó làm loạn hết, nó phá. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là phải đổi chiều. Mình đi tu nó có hai chiều, một chiều là hướng ngoại rồi nó bị hướng hạ, nó bị lôi cuốn xuống hướng hạ. Còn cái người cố gắng đi ngược dòng á, thay vì nó hướng ngoại là một cách tự nhiên phải không, bây giờ mình đi ngược dòng á là mình phải cố gắng mình hướng nội, rồi từ đó mình mới hướng đường được. Chứ mình hướng ngoại không bao giờ mình hướng đường được, mình tưởng mình hướng thượng thôi chứ không có hướng đường. Nó nguy hiểm á, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra mình biểu nếu mà mình gom gọn á, nó chỉ có hai chiều thôi à. Rồi bây giờ mình chọn chiều nào, mình phải chọn một chiều. Nhưng mình thả lỏng cho mình tự nhiên á, là đương nhiên nó phải đi chiều hướng ngoại và hướng hạ. Cái đó là cái đường hướng tự nhiên, tại vì mình đã quen nó từ lúc sơ sanh tới bây giờ lớn rồi á. Mình cuộc sống của mình nó bắt buộc phải hướng ngoại, mình đã quen với cái đường hướng đó rồi. Bây giờ tu á, là đi ngược dòng nó khó hơn, phải thay đổi, phải làm cách mạng, phải thay đổi chiều hướng, thì cái đó mới là sửa đó. Sửa cái đó nó khó lắm, hồi xưa mình không biết mình ăn mặn, thì bây giờ mình phải tìm cách để mình giảm nó bớt đi, để từ từ mình hướng về chay. Nó không phải ăn chay là thành Phật, cái đó đương nhiên rồi, nhưng mà ăn chay nó giúp cho mình dễ tiến về thanh nhẹ hơn, chứ không có ai nói mà ăn chay thành Phật hết á. Nếu mà hồi đó bạn đạo cứ nói là bám vô cái lời thầy nói á, nếu mà ăn chay thành Phật á, là con bò nó thành Phật rồi. Nhưng mà ăn chay là không phải thành Phật, nó cứ là hỗ trợ cho mình thôi trên con đường tu tập của mình. Khi mà trình độ của mình còn quá kém, không có đủ để đem cái phần điển đó lên để giải tỏa nó, thì mình chọn cái gì thanh nhẹ để cho mình dễ tương xứng với cái sức của mình hơn. Cái sức tu luyện của mình nó cũng không có bao nhiêu, mà bây giờ mình mượn cái đem cái đồ nặng trược vô quá thì mình giải không nổi. Mình tưởng là tối mình ngồi thiền là mình giải nổi, không có đâu, đừng có hiểu lầm như vậy. Cái đó là mình lầm sai rồi, mình để cho lục căn trần nó biện hộ rồi cuối cùng mình thấy mấy chục năm mình ăn mặn rồi mình ngồi thiền mình thấy đâu có đi tới đâu đâu, tính tình nó nhiều khi nó cũng còn nóng giận, nó cũng còn buồn bực, nó cũng còn sân si, nó cũng còn tranh chấp, thích tranh chấp hơn thua đó. Thì bây giờ mình nhìn cái tánh đó mình biết rồi, thì cái đó là do cái máu của những con thú nó còn động loạn và nó còn hung hăng, khi mà đem vô người mình đó, nó giải không được, mình giải không được thì đương nhiên nó phải ảnh hưởng mình, nó à vui với những cái nhóm đó, bậy bạ trong này chưa tiến hóa thì nó quậy mình. Cái đó là mình tu là mình phải trở về tự chủ, là mình chọn con đường cho mình đi, chứ không phải tối mình ngồi thiền đó rồi ban ngày nó muốn làm gì nó làm. Cho nên là mình làm vậy nó mất thì giờ, tại vì rốt cuộc mình cũng chẳng được bao nhiêu, mất công thì nhiều, tối nào cũng phải ráng thì dài dạch, nhưng mà mình không có tiến được. Bây giờ thời gian còn lại của mình cũng đâu có bao nhiêu đâu, mà mình không cố gắng rồi mình hiện tới chừng nào, mình hiện kiếp sau, rồi kiếp sau có chắc gì mình để được cơ duyên tốt như bây giờ không, đâu có bảo đảm đâu, phải không? Mình ra lúc nào có cơ duyên tốt, cơ duyên lành thì mình phải nắm lấy để mình tiến, chứ không có ai tiến giùm mình hết đó. Thành ra cái mình trở lại cái vấn đề của mình, hành cao mà hành thấp, bây giờ thì mình đang phải vật lộn với lại cái những cái sự trần trược hàng ngày, dẫy đầy hàng ngày không dứt, thì nói nó không dứt, không giờ nào dứt, mình đang tranh đấu với nó. Mà bây giờ mình muốn tranh đấu với nó, mình phải chọn một cái hướng đi, chọn cái hướng nào mà để cho mình có thể thắng được thì mình mới đi lên trên cao được. Cái đó là đi lên tới bộ đầu là hành cao, lúc đó mình mới là không có bị lệ thuộc bởi cái tánh, không có núp trong tánh, không lệ thuộc tánh, không lệ thuộc ngũ hành, là sự kích động phản động ở thế gian, sanh khắc ở thế gian, thì lúc đó mình mới ổn được, lúc đó mình mới tiến được. Còn nếu không, mình thấy mình tưởng mình tiến mà mình không có tiến. Ai cũng có mấy chục năm tu luyện nhưng mà mình không tiến, tại sao? Có lý do hết à. Mình phải truy tầm chân lý mình mới biết đường đi. Mình là người tu á, nếu mà mình là người tu là những người đi truy tầm chân lý, để truy tầm cái sự thật nó nằm ở đâu, đường nào là đường tiến, đường nào là đường không tiến, mình phải biết. Cho nên vô câu đầu thầy nói hành cao tự đạt quy đường tiến, à đường này đường tiến chứ không phải đường lùi nha. Rồi mình tiến muốn đóng góp câu đầu không?
Dạ em cũng đóng góp luôn. Thì cũng như anh vừa nói á, mình cái câu là hành cao tự đạt quy đường tiến. Bây giờ mình muốn hành cao thì mình muốn hành cao sao, cũng như nãy giờ anh đã nói đó. Thì bây giờ á, đầu tiên mình phải hành thấp trước, mình khai khai từng bộ phận một, chừng nào tất cả luồng điển của mình phải được trụ về trung tâm bộ đầu, và hai nữa là tất cả vạn linh trong này nó đồng lòng cùng với chủ nhân ông mà nó cùng tu. Còn xuống phàm tâm nữa thì lúc đó từ chỗ đó mình có xuất phát vào càn khôn vũ trụ thì gọi là cái đó mới gọi là hạng cao. Thì khi mà đi ra khỏi bộ đầu rồi đó, chỉ còn có con đường tiến thẳng đi lên thôi, đâu có đâu lên trên đó là không có đi ngang và cũng không có đi xuống. Cho nên mình muốn nói là quy về đường tiến. Còn nếu cái tâm mình còn cái tâm trong cái tâm phàm này á, nó tới ba nẻo đi, mình em nghĩ ba nẻo đi, một là đi lên, hai là đi ngang, ba là đi xuống. Cho nên mình cố gắng mình muốn hành cao là mình phải làm sao cho cái chân tâm mình phải ngồi trên cái đỉnh đầu đó được, mình trụ trên đó không còn xuống cái phàm tâm này á. Từ đó mình cố gắng mình xuất ra khỏi bản thể thì mình mới quy được cái con đường tiến. Tiến đây là tiến thẳng về bên trên. Em xin hết ạ.
Ừ. Khi mà mình hành cao được á thì lúc đó mình không có lùi nữa, mình đâu có bị cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh, mình đâu có bị lôi cuốn ảnh hưởng của ngũ hành, mình đâu còn thế gian, nó đâu còn thu hút mình nữa, nó đâu có còn mê hoặc mình nữa, lúc đó mình tỉnh rồi. thì tỉnh rồi chỉ có con một con đường tiến thẳng đi lên thôi chứ đâu có con đường nào khác. Từ cái đỉnh đầu trở lên là chỉ có con đường tiến đi lên thôi. Mình dày công á, mình là cứ tiếp tục cái pháp mà khứ trực lưu thanh, thanh lọc, càng thanh lọc nó càng nhẹ, càng thanh lọc nó càng nhẹ là nó chỉ có đi lên thôi, nó không có bị thu hút mà lôi cuốn như là mình còn ở phàm tâm. Khi mà mình còn ở phàm tâm á, là nó còn nhiều sự cám dỗ, nhiều sự thu hút, nhiều sự lôi cuốn, nghiệp lực đủ thứ chuyện á, nó làm cho mình nó trì kéo mình. Còn mình mà thoát lên trên được rồi á là mình không có bị cái sức hút đó nữa, mà mình chịu cái sức hút của thiên lực là của bên trên hút mình lên, chứ mình không có bị cái sức hút của tâm lực và địa lực. Mình không có bị cái sức hút của tâm lực là cái tình dục và cái địa lực là cái thể xác này. Nó kéo mình xuống dưới, mình lên trên là cái luồng điển bên trên sẽ hút mình đi lên. Thì cái đó là quy đường tiến, trở về con đường tiến, là lúc đó mình tự đạt được rồi, mình hành cao mà mình đạt được cái hành cao là mình trở về con đường tiến lên, giải tỏa trần tâm tự giác hiền. Là sao?
Dạ, em cũng đóng góp luôn. Thì cũng như cái câu trên nói, đã khi mà một khi mà mình dời được cái phàm tâm lên chân tâm rồi, là như giống như cũng như mình mà ngồi dưới đáy giếng, mà bây giờ mình ráng mình bò lên được trên miệng giếng rồi, thì không nhẽ mình lên miệng giếng rồi mình nhảy xuống dưới đáy giếng chi, mà không bao giờ, thậm chí không thèm dòm lại cái đáy giếng nữa là khác đó. Cho nên đó là mình đã có một cái quá trình tu tập giải bỏ được những cái trần tâm. Trần tâm đây là tình tiền duyên nghiệp thức, là thức tình lục dục nhân duyên đời nó, mình đã bỏ hết rồi, mình đã lột hết rồi, mình mới nhảy lên được ở trên trung tâm bộ đầu, mình ngồi trên đó, mình ngự trên đó, thì mình đã biết được tất cả sự việc rồi. Nên lên chỗ đó là coi như giáp, chứ nói xin lỗi chứ cũng giáp gần tới ông Phật rồi, nếu mà nói trong bản thể là cũng một ông Phật con rồi. Cho nên từ lúc đó là mình đã hiểu hết rồi, mình thành một người hiền rồi mới mới trụ trên đó được, chứ nếu còn người dữ mình không bao giờ cái phần hồn mình ngồi ngự trên trung tiên bồ đầu được. Mình ngự trên đó là mình đã trở lại một người hiền rồi đó, em nghĩ như vậy á, xin hết á.
Thì mình trở về mình hiểu được, mình tự giác là mình hiểu được cái sự sai lầm của mình đó, mình sửa cho mình trở nên một người hiền triết. Đó, một người hiền triết nó khác với một người phàm ở chỗ nào? Cái người hiền triết á, mình hiểu được mình sửa cái sai của mình, mà nó cái sai mà của mình mà nó làm cho mình thành người phàm á, bây giờ mình sửa được hết đó, thì tự nhiên mình trở thành người hiền. Vì cái con người ta cái tánh phàm là tánh gì? Hơn thua nè, tranh chấp nè, thị phi, ghen ghét, giận hờn, buồn tuổi, mấy cái đó nó thuộc về trần tâm, nó thuộc về cái tánh mà phàm của người đời, ai cũng có những cái tánh đó hết. Cái tánh lường gạt nè, hơn thua nè, đó, tranh chấp nè, buồn giận, cống cao, ngạo mạn, tự ái, đó cái đó là thuộc về trần tâm, về cái cõi tạm ở đời. Không hiểu cái cõi đời này á, thì mình sẽ nuôi dưỡng những cái tánh đó. Còn khi mà mình thức rồi á, mình là phần hồn, không phải là cái xác tạm bợ ở trần gian này, không có tranh giành những cái chuyện mà tạm không có mang theo được, thì lúc đó mình mới trở về, mình hiểu được, mình sửa, mình dẹp bỏ tự ái này, là bảo vệ cái bản chất xấu xa của mình, làm gì cống cao ngạo mạn này. Mình có hơn ai đâu, mình không có làm chủ được mình cống cao ngạo mạn với ai. Rồi mình tranh chấp nè, mình tranh chấp với người khác rồi mình có mang theo được không? Mình hơn họ một lời nói, rồi cái đó mình có mang theo được không? Hay là cái đó nó chôn sống mình, nó tạo nấm mồ. Rồi mình buồn giận nè, là buồn giận là mình tự hại mình hại ai? Mình buồn, mình tủi, mình tự hại mình thôi. Mình hơn thua, mình bày mưu đốc sự thì mình sẽ làm cho tiêu cái thần kinh của mình thôi, tất cả là mình tự hại không. Còn bây giờ mình dẹp được cái trần tâm á, những cái bản tánh đó mình giác được, mình hiểu cái đó nó không có ích lợi gì cho mình á, mình trở về người hiền triết. Người hiền triết thì sẵn sàng tha thứ và thương yêu, nghe không, lấy quán làm ơn. đó, anh không có gieo cái gì mà ác nghiệp ở trong tâm nữa. Nếu mà mình không có biết cái đó thì mình gieo cái ác nghiệp ở trong tâm, là mình không biết lấy oán làm ân, nghĩa là ai tới hại mình đó là mình giận, mình buồn, mình ghét họ, là mình kiếm cách trả thù đó. Cái đó là mình không có biết giải được cái ân oán đó, nghe không? Thì cái đó không bao giờ dứt hết. Quan quan tương báo hà thời liễu là vậy. Cái sự quan quan báo mà trả thù qua lại ấy, thì không bao giờ dứt hết. Bây giờ mình trở thành người hiền rồi thì mình đâu có làm cái chuyện đó nữa. Mình sẵn sàng tha thứ và thương yêu, và mình nhịn nhục. Nhịn nhục là mình đã dẹp bỏ cái tự ái của mình thấy không có gì, không có sao hết đó. Mình chịu nhịn đó, thì mình mới tha thứ được. Còn người ta tới, người ta chà đạp mình, người ta chửi mắng mình mà mình còn tự ái á, là mình khó chịu, mình sẽ dùng dãy lên, là mình đâu có nhịn nhục. Mà mình đâu có nhịn nhục thì mình đâu có bỏ qua, mà mình không có bỏ qua thì mình đâu có tha thứ, mà mình không có tha thứ đó, thì mình đâu có xây dựng được cái tình thương yêu để đi tới cái sự từ bi như mà ông Phật. Ông Phật ông đã học từ bi và ông thực hiện từ bi, cho nên bất cứ người nào dù ác hay thiện ông cũng giúp được. Ông cũng có không phải người không có phân biệt nữa, đối xử bình đẳng với mọi người dù ác hay thiện ông cũng giúp, kêu là phóng điện liền, nhắc tới là phóng điện liền, không cần biết cái quá khứ của người đó là hiền hay dữ, chỉ cần biết hướng tới ông là ông phóng thanh từ quang cho liền. Đó là từ bi cứu độ. Thì bây giờ mình đang đi trên đường tu là mình muốn trở về với Phật tiên, chứ mình đâu có muốn làm người phàm. Nếu mà làm người phàm mà đâu cần tu chi, để tự nhiên là nó cũng là phàm rồi. Thì mình đã làm người phàm rồi, thì mình muốn tu trở nên tiên Phật thì mình phải dẹp hết những cái tánh mà của người phàm, mới kêu là dứt bỏ trần tâm, thì mình mới trở về con đường của tiên Phật được. Nếu không mình đâu có trở về người hiền triết được, mình vẫn là con người ác tại trần. Quy hội chơn hồn thanh điển tốt, giờ còn ở đâu mà quy hội.
Em cũng đóng góp quy hội chân hồn thanh điển tốt. Thì cái câu này nói trong Phật chứ mình mà quy hội chân hồn thì mình chưa có khả năng quy hội chân hồn. Thì em nghĩ bởi vì mỗi chúng ta là một người một chân hồn mà mình chưa lo được mình làm sao mình quy độ người khác. Thì theo em nghĩ mình có khả năng mình được quy hội vạn linh trong bản thể mình thì mình quy hội được. Vì mình còn ở cái cấp thấp này cho nên thì em nghĩ cái câu này thì em nói là quy mình ráng lo tu mình quy hội vạn linh trong bản thể mình làm sao mình gom hết mình đưa lên được trung tâm bộ đầu mình phải ngự trên đó thì từ đó mình mới xuất phát đi ra thì mới có thanh điển tốt chứ còn nếu mình mà ở trong cái bản thể này là toàn là điểm trượt không à là nó còn lâu cuốn ra mình ra ngoài đời còn nếu nói về cái là quy hậu chân hồn này là nói về ông Phật em nghĩ vậy xin hết
Rồi, bây giờ chân hồn của mình nó nằm ở đâu?
á dạ chân hồn mình nằm trung tim bộ đầu anh đã nói chân hồn rồi thì nó nằm từ trung tim bộ đầu đi lên chứ nó đâu có nằm trong tim tâm tịnh nữa dạ
Ngay cái trung tâm bộ đầu của mình là chân tâm. Rồi, giờ cho các bạn nghe này nha, nghe kỹ nha. Còn thầy không nói chân hồn nằm ở đâu nha. Này không muốn lặp đi lặp lại hoài mà mình không có để ý á. À, mình
trái cách
cứ
của đầu ba tấc anh
không phải đây là chân tâm nha, nghe cái này nha.
nhưng tại sao cái thức phải đeo cái tánh này,
đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức, cái hồn nó đi sống với cái tánh, hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm chơi với nghe lời mấy người ở mấy người làm việc mấy người hạ cấp còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài
tức cái hồn nó thức à, cái hồn có cái thức,
cái thức riêng cho nên người ta có ba cái hồn thượng trung hạ mà ở đây cái hồn này là cái hồn ở thế gian bị đọa, bị tội ở thế gian, mà nó tu nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ gì để nó dồn thấy cái nào. Rồi cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi, nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển, mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tánh. Tánh nói gì nó nghe này, nó im, nó biết chắc. Thì hai cái năng này nó xuống được, cho nên người ta tu càng ngày càng cao, càng ngày càng minh mẫn, mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó, mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được sao, còn mình một giới trả lời không thông, phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ chỉ theo cái tánh, theo cái lục căn này, nó phải làm chủ lục căn, lục nguyên nó đi lên, rồi nó hòa hợp với cái này. Ở dưới này vẫn tính cái thần của cái này ta hồn.
Thế thì hai cái hồn này mình nó lưu đó, rồi gọi là căn lưu.
Không phải tại cái thằng này nó lưu. Ông ở trên cái sáng như lúc nào nó cũng phải sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thích, nó ngồi, nó thiền, nó thấp nhẹ, nó thấy nó đi ra, nó mừng vậy đó. Còn thấy không? Nên nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi, nó mừng vô kể, nó sáng mà nó thấy nó đi đây đi đó, nó mừng mà nó không có sao cho nó đi. À, rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc. Còn nó mất cái dưới cái tánh này, nó phải bị lệ thuộc, ngũ hành, nên bớt cái dày hoài, ông chủ nó kẹt ở chỗ này, thì cho nên phải dứt khoát để cho cái này gian mà ta làm pháp luân, làm pháp luân từng chuyển kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, nó không có rủ riêng nữa. Thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không, mình dẹp cái chủ kiến của mình. À, nói bà này bà đang làm sen trong bộ hay chuyện của má hay ở hay, người ta nói dở ở dở chứ không có gì hết, đừng có lo chuyện bên ngoài, mà người đó làm mà người đó biết chuyện của họ, họ làm đàng hoàng hay không họ biết, nó dạy cho họ thức tâm, còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo cho sao tất cả với mình lo, thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc ta, bước ra khỏi nhà như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy đấm à, vậy gô gô à, phải định, thấy chưa? Mình phải định luôn luôn, mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càng không vũ trụ, là mình trở về với chân hồn của mình, thì cái anh vàng nó mang quả tâm thân. Thế chứ sự sáng suốt đây xuống, cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì các thơ các thi nó phối hợp với cái chân hồn của nó, mà chính nó tác rồi nó phải học, chứ không có tác cho người ta học, tác rồi nó đọc sao nó hay như vậy, hay vậy tôi vậy người ta không được, tôi làm cho tôi làm được chân hồn của tôi về chứ tôi. Thấy chưa? Cái chân tâm tôi nó được mở, tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu một giải thoát.
Con làm thơ, nếu làm sao mà không biết
đi làm. Đó. Mà cái con dạy con không? Có bao nhiêu đó?
Nếu làm sao mà.
Cái tâm hồn nó dạy. Con mở tới đâu nó xuống. Nên tại điểm cho con biết xem. Cái đó mới là con, cái đó cái chân hồn mới là con, mà thượng đế chứng minh cái trên cho con, còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên thượng đế nói thượng đế là con ở dưới này, con phải lo giải quyết. Ông thượng đế có vạn linh, có nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khói mình. mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Để mình dạy nó mà giận ta đi mày, giận người ghét người cha đó giận thì nó giận 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 hoài cái này kẹt chính cái ông kẹt đó. Còn nó vui nó không có, nó đâu đi xe đây mà nó quân bình rồi thôi, càng quý nữa thanh tịnh người qua xe ở trong lòng thanh tịnh. Cho nên năm cái này là cũng như cái hoa sen, khi một chữ mà nắm lại cũng được mở ra, mở ra không? Bây giờ mình sẽ nắm mở ra nó mới có cái mùi đạo, nó mới hư thôi hưởng pháp. Cái ngồi thiền đã nhiều ngày nó bỏ tất cả để nó hưởng pháp tâm hồn nó sung sướng ra ở trong bụng mà không có hơi tăng mùi bụng. Để nó thấy nó sung sướng, nó sung sướng. Lần lần đi ra. Thấy không?
Rồi, giờ trả lại căn bản. Mình có mấy hồn?
Mình có ba hồn.
Ừ, mình có ba hồn, thì là tam hồn. Cái hồn nào? Giờ kể ra đi. Hồn thứ nhất.
Cái hồn thứ nhất là ở bên trên hồn thứ hồn nhất là nằm trong bản thể. Cái hồn thứ hai là ở trung thiên. Hồn thứ ba là ở hư không đại định.
Thì cái chân hồn của mình đó là cái từ cái trung thiên trở lên đó là thuộc về chân hồn, mà một cái thấp là ở ngay trung thiên, cái cao hơn nữa nên là ở trên cái cõi hư không đại động đại định đó. Thì năm hai thầy nói khi mà mình tu dưới này mình mở hai phần ấy, hai phần ở trên, phần tuốt trên cao chứ phần ở trung thiên nó xuống nó chiếu cho mình, cho nên mình mới ra thi thơ dễ dãi để dạy mình ra những cái triết lý cao siêu để dạy mình, là nhờ cái sự chiếu cố của hai cái phần chân hồn ở bên trên. Mà nếu mà mở thì nó mới đem tài liệu xuống cho mình. Còn nếu mà mình ở dưới này mình không có mở thì nó muốn giúp mình nó giúp cũng không được, mình cũng không có bắt được, cho nên nó không có làm gì được. Thành ra tại sao mình tu cái pháp này là để đem tất cả dồn về cái chân tâm của mình ở trung tâm Bồ Đào, để từ đó mình mới tiếp thu được những cái gì chân hồn của mình ở trung thiên với lại ở cõi hư không đại định đem xuống cho mình, thì lúc đó con người mình nó sáng suốt lên. Nhưng mình có cái sự hỗ trợ của ba ba cái hồn của mình, đó là hai cái phần trên nó sẵn sàng nó hỗ trợ cho mình, với điều kiện là mình phải giải quyết cái chuyện ở dưới này, là mình phải giải quyết cái vụ mà ở trong cái bản thể này mình phải trở trở lại cái ngôi vị chủ nhân ông nhiều tiếng lục căn tầng để cho nó đừng có phá mình nữa, để cho nó đừng có bắt mình giận 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 rồi cái làm cho cái hồn mình kẹt luôn. Khi mà mình bị động loạn á là cái hồn mình nó càng ngày nó càng bị giam siết chặt lại, mà cái hồn mình ở dưới thế gian này mà nó không động nữa, lúc nào nó cũng nhàn hạ là nó thả ra, nó thả ra là cái hồn được nhàn hạ là mới thoát được. Còn nếu mà bất cứ những cái phàm tánh nào mà nó làm cho động á là nó siết cái phần hồn lại. Nãy ông thầy ông dùng một cái chữ pháp ở trong Sere là siết lại. Nhưng lâu lâu ông truyền tiếng Pháp bên ông cũng hơi kẹt. Mấy người không biết tiếng Pháp thì cũng không biết ông muốn nói gì. Nhưng mà cái đó Sere là siết lại, là nó siết cái phần hồn lại. Mình ra bây giờ mình phải làm sao cái phần hồn mình trở về cái chân tâm của mình đó, rồi chân hồn ở bên trên hai phần đó nó mới chiếu xuống cho mình. Nhưng còn mình ở dưới thế gian mình bị trói buộc, bước ra khỏi nhà nhớ con nhớ chồng nhớ cha nhớ mẹ, mình động mình không có định, lúc nào mình cũng bị động hết đó. Mình phải phối hợp với chân hồn của mình đó, thì lúc đó mình mới đi lên cao được. Nếu mà mình chân hồn nó về với mình, chân tâm mình mở là mình học từ bi là mình giải thoát, là mình không còn phàm tâm mình mới học từ bi được. Tại từ bi là không có phàm nữa, không có mà ghim gút, mà không có giận hờn, không có ghen ghét, không còn những cái tánh đó nó mới có từ bi được. Còn mình còn những cái tánh phàm là mình không có từ bi, mà mình không có từ bi mình đâu có giải thoát được, là mình bị kẹt, bị động và bị kẹt. Người nào cũng có thể tới làm cho mình kẹt, chửi cho mình, muốn bắt là mình kẹt liền, chạm tự ái mình cái là mình kẹt liền. Mình không có đi đâu hết, mình ở thế gian này để mình ôm cái tự ái của mình thôi, chứ mình không đi đâu. Đó, bữa nay các bạn nhắc lại một lần nữa, cái này nhắc kỹ là thế nào các bạn cũng nhớ. Chơi hồn, ở chơi hồn là gì? Đó là mình biết được ở trung thiên với lại ở hư không đại định, chân tâm là nghe định đâu. Cái hồn ở dưới này là cái hồn nó phải lo giải quyết những cái chuyện ở dưới thế gian, trong cái tiểu thiên địa của nó phải làm pháp luân thường chuyển để gian ra cho cái ngũ hành, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thổ, thủy thổ ra thổ, hỏa ra hỏa, là ngũ hành ở trong này nó không có chùm lại mà nó ép mình nữa, mình thở cho nó gian ra phần nào ra phần đó, thì lúc đó mình không có bị xúi dục nữa, mình không có bị lôi cuốn nữa. Chứ bây giờ nó chưa có gian ra, mình làm pháp luân thường chuyển không có đủ á, không có nhiều lần trong ngày á, thì nó vẫn còn xiết mình. Xiết mình thì mình dễ bị động lắm. Mình chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành, nó vui thì mình vui, mà tới hồi nó bực bội là nó làm cho mình bực liền, mình kẹt lắm. Nè, giờ biết chân hồn là gì nữa ha? Quy hội chân hồn thanh điển tốt, là mình trở về với cái chân hồn, mà trước tiên là mình trở về với cái chân hồn của mình ở trung thiên trước, là lúc để lúc đó cái thanh điển là tốt rồi. Mình ở trên cái giới cao thì đương nhiên thanh điển phải tốt rồi, không còn trược điểm nữa, cái đó là thanh thiệt á. Khi mà mình nói thanh điển á là nó không còn trược điểm nữa, khi mà mình nói mình có thanh điển á là trược điểm nó tiêu tan hết rồi, mình mới nói là mình có thanh điển nha. Còn mình nói mình có thanh điển mà ta chọc mình giận này đâu có thanh nha, đừng có nhầm lẫn cái chỗ đó nha. Khi mà thành ra thì nói một giọt điển á, đổi cả triệu đồng mình không đổi lại một giọt thôi nha, là biết nó quý cỡ nào. Khi mình được chút xíu mà thanh điển hoàn toàn là thanh là nó quý vô cùng. Còn mình nói mình thanh điển mà chọc tới mình giận là không phải thanh đâu, còn trược, trược điển nhiều hơn là thanh điển. Gom được tối thiền lưu được một chút thanh, nhưng mà ra xài cho mất hết trơn. Mình có kiếm được chút nhưng mà nó tiêu hao rất là lẹ, là kể như không có. Thả ra trong đời sống của mình chút xíu là nó tan hết, không còn gì. Mình đâu có thể nói mình thanh. Mình thanh là mình chỉ cứu độ thôi, thanh là chỉ ảnh hưởng người khác thôi, chứ người khác không có ảnh hưởng làm cho mình động loạn được như thật sự mình thanh. Còn mình không có thanh điển nha, trượt nó hút cái là mình tiêu liền, giận liền. Thực hành chân pháp rõ chân tình, làm sao
Dạ em cũng xin đóng góp câu thực hành chân pháp rõ chân tình. Cái câu mà thực hành này là ý nói là mình phải lo tu sửa thân tâm mình, phải cho nó hoàn chỉnh. Thân thì phải khỏe mạnh ổn định, mà tâm thì phải được sáng suốt thanh nhẹ. Thì cái pháp là chân pháp là thầy cũng có nói rồi, mà bây giờ rõ chân tình này á, thì cái chữ chân tình á, mình hình như có học rồi. Cái chân tình là nói về cái chân tình là của Thượng Đế. Mà khi như mình đó, là khi mình rõ chân tình có nghĩa là mình hành được cái pháp này á, mình khai mở tâm trí mình rồi đó, khai mở cái chân tâm của mình rồi đó, thì mình rõ chân tình đấy, ý nghĩa là rõ được cái tình trời cứu độ, luôn luôn cứu độ và ban chiếu từ quang thanh nhẹ. Cho nên ông không có dìm một ai hết, dầu người đó giờ cái tình huống hay là như thế nào ông cũng cứu độ hết. Cho nên á, ông không có phân biệt được một ai, chỉ có mình là người phàm mình còn phân biệt, chứ tôi còn đối với cái tình trời là không có phân biệt, chỉ lo cứu độ và ban ban rải từ quang thôi. Em xin hết.
Cảm ơn mình. Thực hành chân pháp thì mình biết chân pháp á là khứ trược lưu thanh, nếu mà gom gọn lại chân pháp thì cũng nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà cái chánh á là khứ trược lưu thanh. mà mình hành đúng pháp. Cái tuần rồi mình có học đó, thầy nói hành đúng pháp là sao? Hành đúng pháp là sao? Hành đúng pháp khứ trược lưu thanh là phải như thế nào?
Dạ hành đúng á, là đủ đủ lượng để đúng mức của nó thì mới gọi là hành đúng,
Ừ,
chứ
còn
mình vô mà mình hành dạ không đủ lượng thì còn mà không đúng nó thì đúng là đúng pháp mà đủ là phải đủ đủ lượng, em xin hết ạ.
rồi còn cái gì nữa? Tuần rồi mình có học thêm một cái nữa hay lắm. Kỳ rồi mình có khám phá thêm một cái nữa hay lắm. Hồi trưa thì mình nói với anh Tiến vậy là đủ rồi đó. Nhưng mà tuần rồi mình có thấy thêm một cái nữa, mới gọi là hành đúng pháp. Tuần rồi á. Là hành đúng pháp á, là cái đường lối sống của mình á, nó cũng phải giống như cái đường lối cái pháp của mình, như là khứ trược lưu thanh. Tiền rồi thầy nói là hành đúng pháp khứ trược lưu thanh, mà mình cứ rước trược, mà mình thay vì mình giải trược mình lo mình rước trược, như là trong cuộc sống của mình hành ngày mình không có hành pháp nữa, mình không có hành pháp nữa thì
Dạ thầy nói là vì khuya mình ngồi có 1-2 tiếng đồng hồ à, thì hành đúng đó, đủ lượng và đúng đó, nhưng mà khi buông ra cái pháp rồi sáng cái mình quên, mình rước được mình không hay thì coi buông
đó
bị lỗ rồi à,
mình ra
dạ.
cái pháp á, là luôn luôn ở trong đầu óc, trong tư tưởng của mình, lúc nào mình cũng phải nghĩ tới lo giải trừ chứ không có lo rước trừ. Thì lúc đó cái pháp mình hành ra một đêm, mình ngồi mình làm hành thân pháp, rồi ban ngày mình làm tâm pháp, nhưng mà ngoài những cái giờ đó ra đó, trong cái cuộc sống của mình cũng phải nhớ tới để giải trừ thay vì rước trừ. Mà cái đó khó cho mình á, cho nên thầy mới dặn mình phải trì niệm là vậy. Mà trong lúc mình trì niệm á, thì lúc đó mình không có rớt, mà lúc mà ngưng á, thì mình lúc đó mình bị gì, mấy kỳ trước mình đã học á,
Dạ
mình
nếu
bị
mà mình ngưng á là mình sao lãng cái là mình bị ngoại cảnh nó kéo
thành
mình
đóng rác.
liền.
Ngày đó mình
Dạ
niệm
ngưng
đi.
niệm là thành đóng rác. Dạ
Mình ngưng niệm một cái là nó thành đống rác. Như là tại sao nó thành đống rác? Tại mình rước trượt, mình rước rác, là tại vì lúc đó mình không có kiểm soát được cái tư tưởng của mình nữa, thì mình bị sự thu hút của hồng trần, thành ra nó mới thành đống rác. Những cái tư tưởng mình nó loạn xạ đi, nó bị sự ô nhiễm của hồng trần, cho nên nó thành đống rác. Mà bây giờ cái vấn đề là bây giờ mình luyện cái niệm Phật chưa có đủ, chưa có đúng lực lượng, cho nên mình cũng phải nhớ hỗ trợ nó thêm một chút xíu, là mình giảm đi những cái mà nó có thể làm cho mình rước trượt đó. Là bằng cách là mình phải hướng nội là bớt bớt đi ra ngoài đi, bớt cái chuyện gì không cần thiết bên ngoài đi. Tại vì khi mình đi ra nó cũng phải dừng tới dừng lui, nghe này nghe nọ, thì đúng đương nhiên là không dính, không ít thì nhiều cũng bị dính à. Thì nếu mà không cần thiết đó, thì mình nên dẹp nó đi. Cái gì cần thiết thì mình phải làm, và cái chuyện gì không cần thiết bên ngoài thì phải lấy dứt khoát dẹp nó mới được, chứ không có dứt khoát là nó có đủ lý do nha. Nó có đủ lý do mình sống thì phải vậy, phải vậy. Đúng rồi, sống phải vậy muốn ở thế gian luôn ha, muốn ở lại đời đời kiếp kiếp ở dưới cõi trần thế này, chứ không muốn đi lên cao không, muốn đi lên cao phải dứt khoát chấp nhận thay đổi một cái gì. Thì mình không có dứt khoát đó, là cái mình cứ lèn ngèn ở đây hoài, cái ý chí mình không có mạnh, lập trường mình không có, thành ra mình hành đúng pháp. Như anh Tiến nói là mình phải đúng cái kỹ thuật của cái pháp, và hành đủ cái lực lượng của nó, là phải hành nhiều, càng nhiều càng tốt. Những cái môn nào mà mình hành được nhiều lần đó, mình phải làm nhiều lần cho cái lực lượng nó càng ngày càng mạnh, đúng không? Niệm Phật thì niệm càng 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 niệm được thì càng tốt, niệm mà không có bị tạp niệm á, mà mình niệm được nhiều lần trong ngày á là tốt lắm. Tập tập từ từ cái đó nó đòi hỏi thời gian, chứ không phải là muốn làm liền được, đòi hỏi thời gian mà mình phải kiên trì trong cái diện cái việc luyện của mình. Luyện là phải phải cần nhiều thời gian, Mình luyện bất cứ một cái gì nó cũng đòi hỏi một thời gian để cho nó trở thành một cái tập quán dễ dãi cho mình. Thành ra hành đúng pháp là nó nhiều chuyện lắm. Nhưng hành đúng pháp một chuyện nên làm nhiều cho nó đúng lực lượng. Và thứ nhất là phải lo giải trượt hay gì đó trượt, thì lúc đó cái pháp mình nó mới có hiệu quả. Chứ bây giờ mình cho mình ngồi cả đêm đi mà ban ngày mình thả lỏng cho nó rút được vô hết rồi tiêu hết rồi đâu còn gì. Rồi đó, cái đó có thể nói là hành đúng pháp không? Đâu có đúng đâu, có đúng cũng như không. Là ban ngày mình rước vô là nó xóa hết mấy cái kia rồi. Những cái gì mà mình tích tụ được ban đêm nó ban ngày là mình mất hết rồi. Thành ra thầy nói, thầy dặn mình nếu mà có được chút thanh điển ban đêm nó ban ngày làm sao cho nó khỏi mất. Cái này cũng học rồi. Thì biểu em cất ở đâu? Bỏ tủ sắt nào cất? Nhớ không? Eli có nhắc hoài. Mấy người nào học khóa bên Mỹ là biết á.
Anh nói gì anh nói lại anh bảo em
Nói
vừa đi
mà
dễ
cái tối ban đêm á mình hành để có chút thanh điển, ban ngày á mình đem á mình cất nó ở đâu cho nó khỏi bị mất. Không, anh nãy giờ tôi
cái này
nói là
cái này
thanh
có
điển ban ngày
cái
là
này
bị
có
mất
học
phải không?
rồi đó
Hả?
dạ cái là muốn cách đó là chỉ có một cái là mình ráng cố gắng mình co lưỡi răng cài răng ngậm miệng lại mình quay về mình hướng thượng thôi chứ còn nếu mình mở miệng ra cũng mất à. À, thì cái này em biết có học rồi nhưng mà em không nhớ, nhưng mà theo em thì em quan niệm là em nói là mình nó phải cố gắng là mình bớt tiếp xúc và mình phải luôn luôn á là không có giờ rảnh đó, là mình chỉ có một cái là mình co lưỡi răng cài răng mình nhớ về trên đỉnh đầu để mình hướng thượng còn niệm Phật thôi chứ không có cách nào mà không mất á.
Cái đó là mình coi ra lưỡi răng thì răng để mình định ngăn chặn định cho nó xâm nhập thêm không. Bây giờ mình muốn không mất á, trước khi làm chuyện gì á mình phải tưởng tới thượng đế. Thì mình có học rồi, trước khi mình làm chuyện gì ở trần gian mình nhớ tới ông trời, mình cắt thêm chút xíu. Đó, cái vấn đề nãy giờ mình cũng phân tích rõ ràng ha. Thanh điển, triệt điển, có, không có rồi mất, có rồi giữ. Nhưng mà mình thấy rõ cái đó là cái căn bản của cái tu vi là vậy đó. Là về điển quang không à. Tất cả là gom gọn là chỉ có điển quang thôi. Một cái điển trượt và một cái điển thanh. Một cái thanh nhẹ, một cái đồng loạn. Một cái định, một cái động. Nào, mình phải hiểu rõ. Hiểu rõ thì mình mới lèo lái mình được chứ. Mình mới là con người lái chiếc thuyền Bát Nhã này trở về bến giác được chứ. Mấy là nên đi trở về bến mê, thả cái nước trôi dòng nó cuốn về cái bến mê, thay vì trở về bến giác nó trở về bến mê, nó lôi cuốn mình đi theo cái bến mê, thấy cái gì cũng mê hết, không muốn về luôn. Về ha, ông trời cũng làm cái cõi hồng trần này thấy ghê gớm thiệt chứ không phải chơi. Cái lò điêu luyện này ghê gớm, ai mà thoát được đó. Là thành thành vĩ nhân là vậy, người đó vĩ nhân như ông Phật là thoát được. Mặc dù ông bày binh bố trận ha, ông để cái bát quái trận đồ ha, còn mình thoát ra được là mình giỏi. Bây giờ ông Phật ông thoát ra được, ông Phật ông thoát ra được. Ông giờ trì kỳ trí mà ông thoát này được. Kiếp này sang kiếp nọ vẫn liên tục truy tầm chân lý, có ngày tìm ra được then chốt nó nằm ở chỗ nào. Cho nên ông mới trở lại ông chỉ đường cho mình đó. Ông Phật Bỉ Kiên ông xuống đây ông chỉ đường cho mình đó, phân tích cho mình từng lý từng tí. Bây giờ mình có hấp thụ được để mình nắm đó mình xài không, nắm đó mình hành không, thì cái đó ăn thua mình thôi. Vậy những cái gì ông muốn giúp mình đó đã giúp rồi, ông đi rồi xuống đây giúp rồi và đã đi trở về rồi, Bây giờ để lại cho mình một kho tàng. Mình phải truy tầm chân lý, mình phải nghiên cứu từng chữ từng câu để mình biết cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái nào đúng, cái nào sai, để đừng mê này, để tỉnh tỉnh ngộ đi rồi quay đầu trở lại, đừng có quy đường cũ nữa mà quy đường tiến, nhưng trở về con đường tiến chứ không có trở về con đường cũ nữa. Rồi, mình tiếp tục nha. Hành cao. Bà này tưởng không có gì nói chứ mình nói ra cũng nhiều chuyện á. Mình thấy tôi đọc vô cái bài này cho nó trời, bài này của ông Phật mình đâu có gì nói đâu. Ông nói chuyện của ông mà mình đâu có gì nói nữa. Nó nói moi ra rồi nó cũng có chuyện nói á. Câu thứ nhất. Mời chị Dung đọc.
Câu số 1 hỏi: từ đâu đem lại sự hòa bình của nội tâm? Đáp: thưa, từ sự phát triển luồng điển của nội tâm đạt tới sự quân bình sẽ đem lại sự hòa bình của nội tâm. Mặt mày lúc nào cũng an vui. Kệ: quân bình trí tuệ vẫn hòa vui. Không phải bạc tiền mới đổi mùi. Trí tuệ phân minh, tự giác minh, hành trình rõ rệt, thật là vui.
Từ đâu đem lại sự hòa bình của nội tâm? Sự phát triển luồng điển của nội tâm đạt sự quân bình sẽ đem lại sự hòa bình của nội tâm, mặt mày lúc nào cũng an vui. Thì đó cũng nói về cái luồng điển rồi. Nói đi nói lại cũng trở về cái luồng điển, cái luồng điển của nội tâm, cái luồng điển bên trong của cái tâm mình đó. Mà khi mà nó đạt tới quân bình như ông Phật thì đó, thì lúc đó mới có sự hòa bình của nội tâm. Hòa bình là sao? Không có chiến tranh, không có loạn lạc, không có động loạn nữa, thì hòa bình xứ nó yên bình lắm, ai sống cũng thanh nhẹ, không có tranh chấp, càng càng vạn linh bên trong này nó dẹp bỏ hết những cái tánh tranh chấp của nó rồi, nó không có muốn hơn thua với ai, chỉ sống hòa bình thôi, nó không có gạt cái phần hồn, nó cũng không có tranh chấp với phần hồn, vì lúc đó trong nội tâm mình nó không còn chiến tranh nữa, là tại mình quân bình là mình trở về thanh tịnh, là quân bình là không có cái bị bao giờ mà có thể bị động loạn được nữa hết. Mình hiểu thiện là gì, ác là gì rồi, thành ra không có cái gì mà có thể làm mê hoặc hoặc là lôi cuốn mình, thu hút mình, làm cho mình mất quân bình là động loạn, không còn động nữa, thì lúc đó tâm mình lúc đó là hòa bình thật sự. Khi mà cái nội tâm mà hòa bình nó không có chuyện gì rắc rối bên trong nữa, nó yên vậy đó, thì nó thể hiện ra cái khuôn mặt của mình lúc nào cũng an vui. Giờ mình thấy cái mặt an vui thanh nhẹ, không có lo âu, không có sợ sệt, không có giận dỗi, thì nó thể hiện trên con mặt, khuôn mặt của mình lúc nào cũng an vui. Kệ: quân bình trí tuệ vẫn hòa vui. Khi mà mình đạt tới quân bình rồi, cái trí tuệ là mình mở được cái trí sáng suốt ở bên trên, giữa giữa trán, trí tuệ là mở giữa trán nha, vẫn hòa vui, lúc nào mình thấy cũng hòa hòa bình vui vẻ. Không phải bạc tiền mới đổi mùi, nghĩa là không phải nhờ bạc tiền mà mình mới đổi từ mà buồn mà ra vui như vậy, hòa như vậy, không có đổi được cái mùi đó. Cái mùi này là cái mùi đạo thanh nhẹ, không phải bạc tiền. Trí tuệ phân minh, tự giác minh, trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình, nó phân rõ ra một cách sáng suốt, tự mình hiểu, tự mình sáng suốt, hành trình rõ rệt, thật là vui. Thì lúc đó mình thấy rõ con đường đi rồi, hành trình nó hiện ra một cách rõ rệt, vui lắm, biết đường đi rồi.
Câu số 2 hỏi: gốc gác của loài người từ đâu đến? Đáp: thưa, gốc gác của loài người từ thiên giới giáng lâm, ngự trong thể xác, cấu trúc bởi lửa, gió, đất. Phần hồn là vô cùng, phân từ ánh sáng của càn khôn vũ trụ, từ thanh tịnh đi đến loạn động. Sự sáng suốt, quản lý và trách nhiệm, một khối thần kinh chằng chịt. Tu thiền thanh tịnh thì mới thấu triệt được khả năng sẵn có là tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời Phật thì mới an vui. Kệ: cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui, thức giác tâm tu giải mù, thọ hưởng điện năng xây dựng tiến, về không thanh nhẹ tự mình vui.
Gốc gác của loài người từ đâu đến? Từ gốc gác của loài người từ thiên giới giáng lâm, đó là nói về phần hồn là một cái ánh sáng từ bên trên xuống như thế gian. Phần hồn của mình là ánh sáng, là một tiểu linh quang, là một cái phần ánh sáng nhỏ trích ra từ đại khối linh quang là đại hồn, là thượng đế. Rồi nó giáng lâm, nó xuống dưới cái ông cái cõi này, có không gian, có thời gian, rồi nó ngự trong cái thể xác này. Mà cái thể xác này á là cấu trúc bởi tứ đại nước lửa gió đất, bốn thứ à, cấu trúc bởi lửa nước lửa gió đất mới đúng. Thiêu hình món không biết thầy viết thiếu là người ta đánh thiếu hình món, nên là cấu trúc bởi tứ đại là phải có nước lửa gió đất, nước là quan trọng lắm chứ. Phần hồn là vô cùng, phân từ ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Phần hồn của mình đó là nó ánh sáng, mà ánh sáng nó là vô cùng, nó phân từ cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ, từ thanh tịnh là nó chiết ra từ cái đại thanh tịnh, nó là thượng đế đi xuống đây, nó bị động loạn, bị cư trần nhiễm trần nó động loạn. Sự sáng suốt, quản lý và trách nhiệm, một khối thần kinh chằng chịt. Thì mình sống ở trong ở thế gian, mình thấy là mình có một phần hồn nó có chút sáng suốt đó, mà nó quản lý và nó trách nhiệm cái thể xác này, nó biểu đi đi ăn uống ngủ nghỉ mệt đi làm, đó là nó quản lý, nó trách nhiệm, nó chịu trách nhiệm. Nó làm bậy là nó cũng bị chịu trách nhiệm, nó ăn nhiều nó bị đau bụng, nó làm gì quá nó cũng bị. Nhưng cái sự sáng suốt nó quản lý, cho nên cái sự sáng suốt của con người rất là quan trọng. Con người ta sống là nhờ cái sự sáng suốt, có chút sáng suốt thì đi kiếm tiền cũng dễ hơn mấy người mà không có sáng suốt. Có chút sáng suốt mình cũng sẽ giải quyết được những cái vấn đề gì khó khăn nan giải ở thế gian, mình cũng giải quyết được. Thành ra cái sự sáng suốt của con người nó rất là quan trọng. Có sáng suốt mình mới quản lý và trách nhiệm được. Một khối thần kinh chằng chịt, như là nó điều khiển một khối thần kinh chằng chịt ở trên bên trong. Bao nhiêu thần kinh có điều khiển cái này, điều khiển cái kia, phải có thần kinh nó mới điều khiển được. Điều khiển từ đầu tới ngón chân mà không có dây thần kinh làm sao chuyển được những cái thông tin xuống dưới mà nó điều khiển biểu đi đứng. Một khối thần kinh rất là chằng chịt, cho nên động một cái là nó làm cái này, động cái nó làm cái kia, nó nhanh lắm, chuyển cái luồng điện nó chạy chạy tới đó liền. Tu thiền thanh tịnh mới thấu triệt được khả năng sẵn có. Mình tu thiền tới lúc nào mà mình đạt tới sự thanh tịnh đó, thì lúc đó mình mới hiểu được cái khả năng mà sẵn có của mình là cái gì. Cái đó hồi đó giờ không ai nói cho mình nghe, mà bây giờ ông Phật cũng nói cho mình nghe. Đó là tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời Phật, thì lúc đó mình mới an vui. Khi cái ánh sáng của mình á, mình trở về với cái ánh sáng của mình đó, là khi mà mình thanh tịnh đó, mình mới phát sáng, là mình đã trở về với cái ánh sáng của mình, trở về với cái thực chất của phần hồn của mình là ánh sáng, thì lúc đó nó soi sáng cho cả cái tiểu thiên địa này, không có chỗ nào tối tăm nữa. Mà cái ánh sáng đó nó thanh nhẹ, và cái chấn động lực của nó thanh nhẹ, thì nó mới hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó nó mới hòa với được cái ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời Phật. Thì lúc đó con người nó an vui rồi, nó không có cái gì làm cho nó buồn, mà không có cái gì làm cho nó bực, không có cái gì làm cho nó động nữa. Con người nó thật sự là an vui. Đó là cái khả năng sẵn có của mình. Nhưng mà khả năng đó mình không có xài được. tại vì mình chưa có thanh lọc đủ, mình chưa có lập lại trật tự, mình chưa có trở về với chính mình để lập lại trật tự, khai phá nó ra để mình tìm lại cái khả năng đó. Mà cái đó nó có sẵn bên trong mình, thì chờ mình lập lại trật tự, thanh lọc đầy đủ thì mình sẽ hòa được với cái ánh sáng của trời Phật, thì lúc đó mình mới lại ăn vui. Chứ bây giờ mình chưa có ăn vui đâu, còn mang xác làm người là còn mang, còn bị nạn, còn bị nghiệp, đủ cái chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó đâu có làm cho mình yên được, sống yên được ngày nào hay ngày đó thôi, chứ đâu có gì bảo đảm đâu. Kiếp người nó khổ vậy đó, cho nên mình muốn giải thoát khỏi kiếp người là vậy, mình muốn trở về với tiên Phật để lúc nào mình cũng an vui, không có lúc nào mà phải phập phồng lo sợ. Kệ, cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui, cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui, thì bên trong mình á, nó cũng có cộng đồng vạn linh trong bản thể này. Nếu mà nó thanh nhẹ hết rồi, nó tự rèn trui cho nó trở về thanh nhẹ, thức giác tâm tu tự giải mù, thì lúc đó nó hiểu rồi, nó hiểu cái đời là tạm, những cái gì sai lầm của mình phải sửa, tâm nó lo sửa. Thức giác rồi mình thấy cái sai rồi phải sửa, tâm tu giải mù, mù là cái sự tâm tối, tâm tối mới làm chuyện bậy, tâm tối mới phạm tội. Thì bây giờ mình giải mù hết mù thì hết mê, hết mê thì mình tỉnh, tỉnh thì nó trở về tỉnh. Còn mình động thì nó mù là nó động. Thọ hưởng điện năng xây dựng tiến, thọ hưởng điện năng của bề trên ban chiếu cho mình đó, xây dựng cho bên trong mình đó, để cho tụi nó cùng tiến với mình. Về không thanh nhẹ tự mình vui, khi mà mình đạt tới cái sự không thì lúc đó cái tâm mình thanh nhẹ, tự mình cảm thấy mình rất là vui là mình đã đạt được rồi đó. Mình thấy rõ cái hành trình của mình, ông thầy ông đã vạch rõ cái hành trình mình đi từ điểm nào tới điểm nào, điểm cuối cùng là mình trở về không thanh nhẹ là mình vui. Nhưng mà đường đi còn dài thì mình cứ tiếp tục đi, mình biết hướng đi rồi, mình biết đường đi rồi, mình biết mục tiêu của mình rồi, thì mình cứ tiếp tục đi.
Câu
Số 3.
số 3 hỏi: muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao thì mới đúng? Đáp: thưa, muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn nhục và dứt khoát, buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, dứt khoát học từ bi và thực hiện từ bi. Kệ: tiến bước tâm linh giải bỏ sân, nguyện tu sáng suốt tự phân lần, đời là tạm cảnh tâm thông hiểu, giải tỏa mê lầm giữ pháp thân.
Hỏi muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao mới đúng? Mục B8 là cái gì?
Thầy nói một vết tám để mình ta phát triển trí tâm thôi.
B8 là phát triển trí tâm. Người ta nó quan trọng cái trí và cái tâm. Nhiều người ta nói ôi tôi tiền là đủ rồi, tôi đâu cần học hay làm gì. Thì lúc đó mà nếu mà mình không có truy tầm chân lý, mình không học đạo thì cái trí mình nó đâu có mở. Tâm mà cái trí không mở thì cái tâm cũng đâu có mở. Trí mà không phát triển thì cái tâm nó đâu có hiểu gì đâu. Để cái trí tâm nó là quan trọng lắm. Trong cái cuộc sống của người tu, cái trí và cái tâm nó quan trọng. Tu bằng trí bằng ý mà, đâu phải tu bằng ngồi để mấy ngón tay rồi hít thở vài cái thì là tu đâu. Tu bằng trí bằng ý, cho nên cái trí tâm rất là quan trọng. Vừa muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn nhục và dứt khoát. Nhịn nhục thì cái này đức tánh là phải luyện nhịn nhục. chấp nhận hiểu tại sao phải nhịn nhục, tại vì nếu mà mình không có làm được cái đức hạnh này á thì mình có làm gì làm để tu không bao giờ tiến. Mình nói mới nhịn nhục là tất nhiên con người nó rất là vung bồi tự ái, vung bồi tự ái, bức tường tự ái thì càng ngày nó càng cao, sanh ra con người cống cao ngạo mạn, tôi là giỏi rồi, không có thua ai, tôi không cần làm gì, không cần học, không cần làm gì, tôi là số một. Không có nhịn nhục là không có làm gì được trên đời. Để trước hết là phải nhịn, mình nhịn nhục mình mới chịu học, thấy không? Như mình ngồi chung lại với nhau vậy, mình nhịn nhục bắt ngồi một chỗ vậy đó, ngồi nghe, ngồi học, ôn lại những gì thầy cũng dạy. Nếu mà mình không nhịn nhục là mình thôi ngồi đó mệt quá, ngồi đó mấy tiếng hồ mệt quá, để tôi đi chỗ khác chơi cái gì xem, là mình cũng thiếu nhịn nhục. Hay là mình nói ôi mấy cái này đồ lý thuyết tôi hiểu hết trơn mà đâu cần ngồi nghe làm gì, là cũng thiếu nhịn nhục. Và dứt khoát thì người tu là phải dứt khoát cái chuyện gì đó, nó làm cho nó xong, xong rồi thôi không có trở lại làm nữa, thì lúc đó mình mới tiến. Tại nếu có nhiều chuyện cho mình phải giải quyết mà chuyện này mới giải quyết là mai mốt rồi lại phải giải quyết nữa, biết chừng nào nó mới xong. Mình muốn giải quyết những cái gì là phải cho nó xong rồi thôi, qua chuyện khác giải quyết tiếp chuyện khác chứ không có trở lại. Thành ra những cái tánh hư tật xấu nào mà mình sửa được có ráng đừng có cho nó tái phạm. Tái phạm là mình không có dứt khoát là mình phải sửa lại nữa. Là bữa hổm tưởng sửa xong rồi bữa nay nó trở lại nữa. Chưa xong phải làm lại. Buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm thì con người xuống thế gian lúc nhỏ không biết gì, lớn lên là bài học đã sắp sẵn là phải học trượt. Thầy cũng thường nói lớn lên là phải học trượt, cho nên còn nhỏ mà nói gì hay thanh nhẹ gì nó chưa đâu, để qua cái tuổi học trượt rồi mới biết thôi nó cỡ nào. Nó lớn lên bài học nó tới thì trong cái chu trình học hỏi thì mình cũng phải học, học trượt, học tham dâm, tham muốn đủ thứ. Từ nhỏ không có gì, khi mà mình lớn lên mình phải gầy dựng chứ, cuộc sống là phải gầy dựng chứ, mình ra cái gì cũng muốn hết, thấy cái gì đi làm có tiền cái gì cũng muốn mua hết. Đó là cái bài học nó như vậy mà. Rồi đến cái tuổi mà lớn tuổi rồi đó thì lúc đó nó đổi chiều rồi, cái gì nó cũng có rồi, có nhiều quá nữa đi, nên ra phải dẹp bớt, phải bỏ bớt. Là người thức tâm đó nha, còn nhiều người không thức tâm ôm cho tới chết. Còn người thức tâm mà dọn đường đi á là họ phải dọn cho thanh nhẹ, cái gì không cần xài đó phải cho nó cho hoặc là bỏ, là bán muốn làm gì làm, nhưng mà nó trống chừng nào thì nó nhẹ chừng nấy. Là cái người thức tâm không có ôm, không có muốn giữ một cái gì nữa hết, là dưới thế gian này. Thậm chí cái xác này cũng phải bỏ, mà đồ đạc đâu có nghĩa lý gì nữa. Hồi nhỏ không hiểu cái gì cũng muốn, nhưng mà lớn lên rồi cái buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, không còn ham muốn gì nữa, dứt khoát học từ bi và thực hiện từ bi. Thì chỉ có một cái này là mình cần phải dứt khoát phải làm được bao nhiêu hay bao nhiêu, cái đó cái đức hạnh đó mới đem mình trở về với cõi trên thanh nhẹ được. Khi mà mình người học được từ bi á, con người mình thanh nhẹ rồi, đâu còn ghim gút nữa. Học từ bi là đã biết tha thứ và thương yêu rồi, thì đâu có còn mà cái sự nặng trược, đâu có gì mà nó trì kéo mình nữa, mà đã chịu học cái đó rồi. Chịu học từ bi là chịu học tha thứ và thương yêu, rồi mình học luôn cái thực hiện từ bi là để mình đi cứu độ chúng sanh, đi giúp đỡ người này người kia người nọ thấy khổ đâu mình giúp đó, đó là thực hiện từ bi. bắt phần giai cấp, bắt phần cái gì, không có phân chia cái gì nữa. Mọi người lấy cái thích bình đẳng đối xử với tất cả mọi người, là trở về cái nhiệm vụ của ông Phật á, học từ bi và thực hiện từ bi làm Phật. Thì bây giờ mình đang học Phật mà, mình đang học Phật pháp, học đường đi của ông Phật, mình phải đi tới đó thôi. Ông đi trước mình đi sau, mặc dù nó khó đi nhưng mà cũng phải đi, không có đường nào khác hơn đâu. Tiến bước tâm linh giải bỏ sân à, mình tiến bước trên con đường tâm linh đó là mình phải giải bỏ cái sân. Con người mà còn sân giận là đâu có tha thứ và thương yêu, thì đâu có học từ bi được, lúc nào cũng nặng trược hết. Nguyện tu sáng suốt tự phân lòng, mình nguyện tu, bây giờ mình đang ở trong cái chỗ tâm tối mà mình nguyện tu để cho đi tới cái sự sáng suốt, là mình phải nuôi dưỡng cái ước nguyện đó, phải không? Mình là con người giờ đang tâm tối, nhắm mắt thấy tối thui à. Bây giờ mình ráng tu, mình nguyện tu để khi lúc nào mình nhắm mắt mình thấy được ánh sáng, là lúc đó mình phần hồn sáng suốt thiệt rồi đó. Nó tự phân lần, nó phân ra nó biết, từ từ nó phân ra nó biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, nó phân ra. Đời là tạm cảnh, tâm thông hiểu à, thấy rõ cái đời là tạm cảnh rồi. Tất cả những cái gì mà mình hồi đó mình không hiểu, mình ôm mê thế gian toàn là tạm cảnh, không không có gì thiệt, không có thiệt là tại vì mình đem theo không được, cho nên nói nó không thiệt, chứ nó thiệt chứ mình rờ mó được mà, nhưng mà mang theo không được thì nó là giả, là giả chỗ đó. Đời là tạm cảnh, không có vĩnh cửu. Cái tâm mình thông hiểu rồi, giờ cái lớn tuổi rồi cái tâm mình học đạo nữa, cái tâm mình hiểu rồi. Đời là tạm cảnh, không có gì đáng để cho mình ôm ấy. Cho nên mình phải buông bỏ đi, giải tỏa mê lầm giữ pháp âm, giải tỏa những cái sự mê lầm hồi xưa. Giờ mình không hiểu đạo, mình thiếu sáng suốt thì mình mê, mình tưởng nó là vĩnh cửu, mình mê mình lầm đi, tưởng cái đó là cái đường đúng. Thì bây giờ mình giải tỏa cái sự mê lầm nó đi, mình có sáng suốt rồi thì mình giải tỏa cái mê lầm đó, mình không có ôm nữa, không có mê nó nữa, không có đi theo con đường lầm đường lạc lối đó nữa, mà đổi chiều quay qua cái chiều khác để đi về. Giữ pháp ân, giữ cái pháp đó là cái ân huệ cuối cùng của mình để đi.
Câu số 4 hỏi: người tu vô vi không có quyết tâm và lập trường có kết quả không? Đáp: thưa người tu vô vi không có quyết tâm và lập trường không vững thì sẽ không có kết quả tốt ở tương lai. Kệ: tự phụ lấy tâm chẳng được bền, tâm thân nghịch lại tự mình quên, lời thề không giữ tâm mê loạn, khổ não phiền tâm chẳng vững bền.
Người tu không vì mà không có quyết tâm và không có lập trường, như là sao? Người nào mà mình biết là không có quyết tâm mà không có lập trường làm sao? Người đó như thế nào? Người không quyết tâm và người không có lập trường, những người đó như thế nào? Làm sao mình biết được? Sao mình biết được người đó không có quyết tâm và không có lập trường?
Dạ theo em đó, thì cái người mà không có quyết tâm không lập trường, mình coi cái hành động việc làm của người đó một vài lần mà mình biết à, hoặc là ví dụ người đó nói hứa mình đi đâu hay là hứa việc gì mà mình làm không hoàn tất là mình làm, mình nói cái người đó là cái thứ nhất là không có lập trường, nói một đường làm một nẻo. À, còn không có quyết tâm là tất nhiên làm cái việc gì là không đến nơi nó chốn, là tất nhiên là không có quyết tâm. Em là xin hết á.
Thì cái người mà không có lập trường á, thì là nó không có hiểu rõ cái đường hướng của nó đi, cho nên nó không có giữ vững được cái đường đi của nó. Nó không có lập trường, ai nói đâu nó cũng theo hết á. Bữa nay học ở đây á, thì thấy đây nói nghe theo, ra đường ra đi gặp chỗ khác, gặp người khác nói ngược lại nó cũng nghe theo. Là nó không có lập trường, nó không biết cái nào đúng cái nào sai ấy. không có cái đường đi vững chắc cho mình á, là không có lập trường. Không có, khi mà mình có lập trường đó là mình biết, mình hiểu con đường đi của mình nó như thế nào, mình phải giữ vững đó, không thay đổi. Là người có lập trường, ai nói gì nói, mình cũng giữ vững lập trường là mình không có bị lung lay, à, mình không có nghi ngờ. Nó vô 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 tu rồi đi theo học mấy cái nhóm nó làm gì, nói chuyện lý thuyết không có ích lợi gì cho con đường tu. Tu thì chỉ cần hành thôi, hành là chỉ ngồi thiền thôi, ngồi một đống hành là chỉ ngồi một đống thiền thôi, không cần nghe, không cần hiểu, không cần truy tầm gì, những gì ông thầy cũng để lại đó bỏ đi. Nè, thầy ông bỏ mấy chục năm ông giảng dẹp. Đó là người không có lập trường. Nếu mà mình nghe theo á, những cái lập luận mà sai lầm như vậy á, mình không có lập trường, mình không biết mình làm gì, làm đúng chỗ nào, căn bản của mình ở đâu mình không có, thì mình khó có lập trường, ai nói gì mình cũng nghe. Thậm chí đi ra gặp một cái pháp khác nó hay hơn, mình cũng nghe. Có lập trường, không có quyết tâm, không có quyết tâm. Như là gặp khó khăn chút xíu là mình dễ chán nản lắm, mình dễ nản lòng, mình không có quyết chí. Cái người mà có quyết tâm á, là có khó khăn gì cách mấy, gặp nhồi quả gì cách mấy, gặp phong ba bão táp gì cách mấy, thôi cũng quyết chí đi cho bằng được, đi cho tới nơi, đi cho tới cùng, quyết phải hành cho tới chết. Đó là người quyết tâm, đã khi đã quyết làm rồi á, là giữ vững, tiếp tục làm như vậy, không có bao giờ thay đổi, không có lung lay. Quyết tâm, hai cái này nó cũng đi đôi với nhau, quyết tâm và giữ vững lập trường. Là mấy cái người mà không có cái đó là dễ đó, dễ bị rơi rớt, nhưng là đi một thời gian mình thấy chán nản, không có quyết chí đi tới, lập trường không có, nghe người ta nói nhìn bỏ, hay là nghe lục căn trần nói mình cũng bỏ. Lục căn trần nó bày ra, nó suối này suối nọ mình cũng bỏ, chán rồi, học không ích lợi gì đâu. Tuần nào cũng vô nghe mà tháng vô một lần cũng được. Đó, thì mình không có hiểu mà mình không có lập trường đó. Là khi mà cái lập trường không có quyết tâm và không có lập trường đó, cũng một phần do cái sự, do cái trí tâm của mình không có hiểu biết nhiều về đạo đó, thì mình dễ bị người ta hướng sai. Mà khi mà mình nắm vững đó, lục căn trần á, nó hướng sai mình cũng khó, mà người khác hướng sai mình cũng khó. Tại mình hiểu rồi, mình có thể dạy lại cho tụi nó được, nó không có thể dạy mình được. Nên là mình hiểu nhiều á, nó không khó, mà khó mà lung lay mình lắm. Còn mình hiểu ít á, là dễ lắm mà. Nó dùng những cái đạo mình có thể lái mình đi sai á. Không phải không, mình hiểu mà hiểu sơ sơ là nguy hiểm. Hiểu mà hiểu sơ sơ không có hiểu vững đó là nguy hiểm, bỏ đạo như chơi á. Tự phụ lấy tâm chẳng được bền, tự phụ lấy tâm mà mình không có phản lại cái tâm mình thì không có được bền. Thời gian bỏ, tâm thân nghịch lại tự mình quên. Bên trong này nó tâm với thân nó nghịch, phần vạn linh ở bên trong với tâm, cái phần hồn của mình nó nghịch lại, tự mình quên. Lời thề không giữ tâm mê loạn, thì có mình hứa mà mình không làm. Mình hứa là vô con nguyện mỗi đêm nguyện tu pháp này sao, kinh Nam Mô Di Đà Phật, chứng minh cho đệ tử tên gì tu hành đắc đạo đó, con nguyện quy Phật quy pháp quy tăng, mà nó cũng bỏ luôn. Lời thề nó cũng bỏ luôn, đêm nào nó cũng nguyện mà tới bỏ là bỏ. Khổ não phiền tâm chẳng vững bền, khổ não thì nó tới khi mình bỏ rồi, khổ não nó làm phiền cái tâm mình, mình không có bao giờ mà được đứng vững bền.
Câu số 5 hỏi: người tu bất vụ lợi có cần kể công hay không? Đáp: thưa người tu vô vi bất vụ lợi, tự tạo hạnh đức cho chính mình, trời Phật chứng tâm trong cuộc dấn thân phục vụ của hành giả, không cần kể công như tâm đời tranh chấp. Kệ: thực hành chân pháp chẳng lòng vòng động, khai triển tâm linh tự thoát còng, có không không lòng cảm thức, chiều cao sâu rộng tự mình thông.
Người tu bất vợ lợi vụ lợi người tu vô vi bất vụ lợi là không có nghĩ cái gì lợi riêng cho mình hết á, là bất vụ lợi tự tạo hạnh đức cho chính mình, trời Phật chứng tâm trong cuộc dấn thân phục vụ của hành giả. Mình trên con đường tu nói chung, khi mà mình tạo hạnh đức á thì mình đâu có cần phải nói cho người đời biết, chỉ có trời Phật chứng tâm là đủ rồi. Mình cứ làm, mình tạo hạnh đức nó làm qua nghìn năm không héo để dâng trời dâng Phật, chứ đâu phải là cho người đời thấy. Cho nên đâu có cần rêu rao mà đâu cần quảng cáo, nên miễn là trời Phật chứng cái tâm đó là có hạnh đức là đủ rồi, là cái mức tiến của mình trở về cái sự thanh nhẹ, cái đó là cần thiết thôi. Chứ còn cái chuyện ở thế gian người ta biết không biết thì nó tình đời nó đen bạc, thích thì kêu ông cứ thì kêu bằng thằng, cái chuyện đó là chuyện thường ở thế gian thôi, không có gì mà mình phải lo. Thành ra không cần kể công như tâm đời tranh chấp, đời thì đặt so đo tranh chấp gì cũng kể, nhưng mà người đã dấn thân vô đạo rồi thì không có kể, mà làm thì đâu có thì giờ đâu mà kể, mà cũng không biết bao nhiêu mà kể, nên đâu có giới hạn đâu. Vô cùng kể sao cho hết cũng không cần kể. Người phàm so đo mới hay kể, tính toán so đo kể, thực hành chân pháp chẳng lòng vòng động. Mình thực hành đúng chân pháp đó, thì cái tâm mình không có lòng vòng, muốn chạy vòng vòng cái chuyện đó, cái gì thế gian không cần thiết, làm cho cái tâm mình động, khai triển tâm linh tự thoát còng. Khai triển ta phần tâm linh đó, là mình tự thoát cái những cái gì mà nó trói buộc mình ở thế gian, những cái phàm trần, những cái phàm tục nó trói buộc mình ở thế gian, là mình thoát ra được, mình thoát cái còng. Có không không lòng cảm thức, thì mình học ở dưới thế gian là mình học trong cái có không không, nay có mai mất, mất rồi nó có lại, có rồi nó mất đó, thì cái đó bài học nó liên tục ở dưới thế gian, có không không. Mình suy nghiệm lại coi mình học biết bao nhiêu bài có không không, có rồi mất, mất rồi có rồi mất, lòng mình cảm thức mình hiểu, chiều cao sâu rộng tự mình thông. Chiều cao sâu rộng rồi đi lên trên, là cái chiều cao bên trên nó càng ngày nó càng lên, nó càng sâu, nó càng rộng. Tự mình thông là tự mình hiểu, đi lên cao thì mình, ở dưới thế gian thì nó hạn hẹp thôi, chứ càng lên cao thì nó càng sâu, mình càng rộng, mở rộng hơn, càng sâu xa hơn, là càng ngày mình sẽ càng hiểu nhiều hơn nữa.
Câu số 6 hỏi: những gì gọi là cơ hội tu? Đáp: thưa cơ hội tu là sự nhồi quả của tâm thức, cần tu giải thì mới tiến, thực hành nhịn nhục sẽ được thăng hoa. Kệ: sóng nhồi thuyền vẫn thân trôi, vượt khỏi trùng dương chấp nhận nhồi, dũng mãnh hành trình tâm sáng lạng, quy về thanh cảnh tự về ngôi.
Những gì là cơ hội tu? Cơ hội tu là sự nhồi quả của tâm thức, cần tu giải mới tiến, thực hành nhịn nhục để được thăng hoa. Cơ hội tu là cơ hội để sửa đó, chứ không phải là cơ hội để mình ngồi thiền không, phải không? Cơ hội để mình sửa đó. Thì những cái cơ hội nó đến thì lúc đó nó sẽ có một cái sự nhồi quả, có cái sự gì nó nhồi quả là đương nhiên, là lúc đó cái tâm thức nó phải bị động rồi. Khi mà mình nhồi quả là cái tâm thức mình đâu có được mà bình thản yên yên đâu, không có yên. Nếu mà yên á, thì mình thả tà tà ngày này cũng như ngày nọ, sáng thức dậy làm công chuyện của mình thôi thì không có gì thay đổi hết. Mình không có thấy cái gì mà cần thiết phải thay đổi, ngày nào cũng sống tàn tàn như vậy thấy đủ rồi. Nhưng mà mình lúc mà mình bị nhồi quá là nó có những cái chuyện nó tới, thì cái tâm thức lúc đó nó phải động, nó phải suy tư, nó phải thức tỉnh, nó cần phải tìm kiếm những cái gì mà nó để thoát. Thì đó mình phải cần tu giải thì mới tiến. Nên khi mình bị nhồi á là mình phải tu nhiều hơn, nghĩa là mình phải thiền nhiều hơn để cho luồng điển của mình nó quân bình được đó, thì mình mới giải giải được những cái khó khăn trong lúc mà mình bị nhồi quả đó, cho nó trở lại quân bình á, thì mình mới tiến. Lúc mà không có chuyện đó, thì cái tâm mình yên lắm, không có làm gì nó cũng được quân bình, nhưng mà không phải là cái quân bình tuyệt đối. Quân bình là lại chưa có sóng gió, thành ra mình cảm thấy mình nó quân bình. Mình vô sóng gió thiệt á, coi nó quân bình không, là lúc đó mình mới biết thật nó có quân bình không. Nhưng mà mình biết là mình chưa có quân bình, cho nên khi mà sóng gió tới á, là nhồi quả đó, thì lúc đó mình sẽ bị mất quân bình. Mình cần tu hít thở để giải ra chuyện gì buồn bực khó xóa xử, giải ra rồi hồn, giải ra niệm Phật, giải ra để cho nó trở lại cái quân bình. Nên là cái sự cố gắng trong cái giai đoạn đó, nó giúp cho mình tiến lên được một bước. Và về cái tâm tánh mình cũng phải học thực hành cái nhịn nhục, thì lúc đó mình nhịn nhục là trong khi mà những cái khó khăn nó tới, mình đâu có, nhiều khi mình đâu có làm gì được, mình phải chấp nhận thôi. Mình không bằng lòng, mình không có vui, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận. Cái đó là đang học nhịn nhục, ông trời cũng đang đang điêu luyện mình nhịn nhục, cho mình vô cái thế mà mình phải kẹt, mình phải chấp nhận là mình không có cựa quậy gì được hết. Thì lúc đó mình chỉ có một con đường là thăng hoa, là hướng thượng, hướng về trời Phật, thăng hoa đi lên thôi, chứ đi ngang là bị kẹt hết rồi, chặn đường hết rồi, không có vùng vẫy gì được ở thế gian nữa. Chỉ có trước hướng về ông trời rồi. Kệ, sóng nhồi thuyền vẫn thăng trôi, sóng nhồi cái thuyền vẫn thăng trôi, cái thân mình là cũng như cái thuyền bát nhã vậy đó. Bị sóng nhồi là bị những cái bài học thử thách, những cái chuyện mà bất trắc nó xảy tới là cũng như sóng nhồi vậy. Thuyền vẫn thăng trôi là cái thuyền nó vẫn tiến tới, vượt khỏi trùng dương chấp nhận nhồi. Vượt khỏi trùng dương là khi mà con thuyền nó ra biển là nó vượt trùng dương, nó biết biết là nó ra biển cả, đi con đường dài vượt trùng dương, phải chấp nhận bị nhồi là bị sóng nhồi. Tại biển là lúc nào đi ra ngoài biển thì có lúc cũng phải gặp sóng, không có con thuyền nào mà ra biển mà không gặp sóng hết. Vượt khỏi trùng dương là phải chấp nhận nhồi để sống nhồi, sống nhồi cũng như là nghiệp lực nó nhồi mình vậy. Dũng mãnh hành trình tâm sáng lạng, thì lúc đó nó đang điều luyện cho mình cái dũng trên cái cuộc hành trình của mình. Mình có cái dũng đó, mình tiến lên hành trình mình, tâm mình nó mới đi tới cái chỗ sáng lạng. Nhưng bây giờ ông trời ông cho mình xuống đây là ông đang điều luyện cái dũng của mình, biết bao nhiêu cảnh khó khăn khổ cực mình đã học đã qua, thì cũng đã điêu luyện một phần dũng, tiếp tục nữa điêu luyện cái dũng nữa để cho cái hành trình tiến hóa lên, cái tâm mình nó được sáng lạng, quy về thanh cảnh tự về ngôi. Khi mà mình trở về với cái thanh cảnh ở bên trên, cảnh thanh nhẹ bên trên, là mình trở về cái ngôi vị của mình ở bên trên.
Câu số 7 hỏi: Tại sao làm người phải chết? Đáp: Thưa, định luật của trời đất là có đến phải có đi. Tiến hóa trong xây dựng theo định luật nhân quả. Cảnh sung sướng cũng như cảnh đau khổ cũng phải chấp nhận và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa. Kệ, tiến nhanh tiến chậm tùy chơn thức, chuyển hóa tâm linh tự sửa mình, cảm thức thông minh tùy trí tuệ, quán thông tình thế cũng do mình.
Tại sao làm người phải chết? Ưa định luật của trời đất là có đến là phải có đi. Không có ai từ chối được cái định luật này hết. Bây giờ mình đã đến rồi. Bây giờ là mình chỉ chờ cái đi thôi. Mình đang sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình thôi. Đến thì đã đến rồi. Trong lúc mà mình ở đây về tiến hóa, trong xây dựng theo định luật nhân quả, thì mình đang học để tiến hóa, để mở tâm mở trí, để hiểu được chân lý nhiều hơn, để hiểu đạo nhiều hơn, thì cái cuộc sống của mình ở thế gian nó mới có ý nghĩa. Mình xuống đây mà một kiếp người mình không có học được cái gì, mình không có tiến hóa lên được thì nó không có ý nghĩa lắm. Mình sống mà mình được học đạo, mình được tu, mình được tiến, cái đó theo cái định luật nhân quả, ai cũng xuống đây cũng phải chịu cái định luật nhân quả. Mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, khổ sướng khác nhau theo cái luật nhân quả. Thầy nói cảnh sung sướng cũng như cảnh đau khổ thì cái đó tùy theo cái luật nhân quả, mình phải chấp nhận và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa. Mình xuống đây có những cái là mình không có cải được là cái luật nhân quả, cái sướng cái khổ cũng vậy, là cũng nằm trong luật nhân quả, mình phải chấp nhận thôi chứ mình không có cải số được cái đó. Và phải nhịn nhục trong cái chu chấp nhận, mình nhịn nhục trong chu trình tiến hóa, là trong cái chu trình tiến hóa của mình, những cái bài học ông trời đã sắp đặt theo cái định luật đó để giúp cho mình tiến hóa. Tiến nhanh tiến chậm tùy chân thức, thì trên đường đi có người tiến nhanh có người tiến chậm, có lúc tiến nhanh có lúc mình cũng tiến chậm, tùy theo cái thức của mình thức tâm mình sửa đúng chiều thì nó tiến nhanh, còn mình đi được ngược chiều thì nó tiến chậm, bị trì kéo. Chuyển hóa tâm linh tự sửa mình, chuyển hóa tâm linh thay đổi cái phần tâm linh của mình phải lo sửa mình nó mới chuyển hóa được cái tâm linh của mình, còn không sửa là không tiến. Người nào mà nó không sửa tôi như vậy rồi tôi làm như vậy không bao giờ tiến hết, nó ở đó một chỗ nó kẹt một chỗ nó không có tiến được. Cảm thức thông minh tùy trí tuệ, mình cảm thức được, mình thông hiểu được tùy theo cái trí tuệ của mình nó khai mở tới đâu. Bởi vì cái trí tâm nó rất là quan trọng. Quán thông tình thế cũng do mình hiểu được cái tình thế mà mình đang sống, tất cả là đều do mình thôi. Mình cố gắng tiến lên ấy, thì mình sẽ quán thông, mình hiểu rõ ràng đầu đuôi ấy, thì tất cả là cũng do mình thôi, chứ không do ai. Mình là người lèo lái mà. Anh ấy tôi có sửa cái tạm cái tên của anh Minh rồi, tôi để Minh Bình Tiến, lát nữa tôi sẽ gửi cái bản hướng dẫn lại cho các bạn giữ vào bên đó. Khi nào có ai cần chỉ không, rồi đến đây để chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn sự tham gia của các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn
Dạ,
Đạo.
em cảm ơn.
Chào anh Bảo ạ.
Chào
Tất cả các bạn
nha. Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo, em chào tất cả các bạn đã.
Ừ.
Các bạn nói nhanh thế. Em chào anh Bảo.
Dạ, chào các
Chúc
bạn. Thôi, chào Minh Bảo, chào tất cả các bạn.
Xong một cái là các bạn nói nhanh thế.
Bảo ơi.
Có
có
nó nhanh lắm, nó nhanh mà tôi không thể nào nó kịp.
Rồi mình tắt nha.
Nhưng mà chào tất cả nhà nha. Rồi.